Ngoài quý thầy, quý sư cô, quý huynh đệ, cư sĩ, có vài ba thân hữu Phật tử cũng có mặt để ngồi theo dõi hơi thở và uống trà sáng hôm nay tại tổ đường tạm của tu viện Kim Sơn, thành phố Watsonville, miền Bắc California, Hoa Kỳ. Xin đón chào đại chúng, và chúng ta bây giờ nhẹ nhàng thông thả uống trà. Trong khi đại chúng thông thả theo dõi hơi thở uống trà, xin được nói tới nội dung của buổi sinh hoạt hôm nay. Trước hết, bản thân tôi, thầy Tịnh Từ, viện trưởng sáng lập tu viện Kim Sơn Thôn Yên, sẽ có ít lời ngắn gọn và là mở đầu. Thứ hai, giới thiệu Hòa Thượng Thích Từ Lực sẽ làm chủ tọa cái buổi sinh hoạt lắng nghe nhau sáng hôm nay. Với đại chúng sau 80 tuổi, tôi thường niệm cái câu trước sau mình cũng chết. Sau 80 tuổi tôi niệm cái câu này: trước sau mình cũng chết. 5 chữ mỗi người nhớ để tâm tâm niệm niệm mà hướng về nội tâm, và khi nghĩ điều gì, nói điều gì cũng nghĩ đến cái vô thường. Trước sau mình cũng chết, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Hãy tinh tấn hôm nay. Hãy tinh tấn nghĩa là nghĩ dễ thương, nói dễ thương, hành xử dễ thương. Bất cứ chuyện gì, không có cái gì lâu dài tồn tại ở trong tâm chúng ta sau khi tắt thở. Vì vậy, từ đời sống cá nhân, hạnh phúc gia đình, cho đến xây dựng tăng thân đoàn thể, đều là cái hình thức bên ngoài để đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người, cho ta. Ai rồi cũng phải chết. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Hãy tinh tấn hôm nay. Đó là lời Đức Phật dạy khuyên trong kinh Tinh Tấn và Quán Chiếu Vô Thường. Quán Chiếu Vô Thường không phải là một lý thuyết suông, không phải là hiểu vô thường, mà phải sống động với cái tinh thần của sự vô thường. Thân tâm ngắn ngủi bất bền, cho nên chúng ta làm việc gì thì Đức Phật dạy về quán cho sâu, về không, tất cả mọi việc đều không có thật. Dạ là như một cuốn phim ta đóng trên phi trường, trên sân trường thôi. Thay đổi chức vị, thay đổi hình hài, thay đổi sinh hoạt của quân phim, nó không có thật. Nhưng mà chúng ta coi phim lúc nào cũng thấy là thật. Thì Đức Phật nói đời sống chúng ta là một cuốn phim thu hẹp ở trên kịch trường. Tất cả đều thay đổi liên tục không ngừng. Vì vậy phải quán chiếu một cách đích thực. Trước sau tôi cũng chết. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Hãy tinh tấn hôm nay. Tinh tấn là nghĩ điều lành, nói điều lành, làm điều lành, lợi ích cho bản thân, cho hàng tỷ tỷ tế bào trong cơ thể, lợi ích cho vấn đề, lợi ích cho người thân, lợi ích cho người thương, và lợi ích cho cộng đồng xã hội. Vì vậy Đức Phật nói không cần làm gì cả, nhưng mà nếu làm thì lợi ích cho đám đông, không có vì bản thân mà sinh ra cái tâm tham đắm, sinh ra cái lời nói suông sã, sinh ra những cái ý nghĩ bất thiện. Tôi biết thế nào tôi cũng chết, thế nên tôi nguyện sống thật dễ thương. Do đó trong buổi sinh hoạt hôm nay là buổi sinh hoạt có những việc làm nó liên hệ về hành chánh, tài chánh và cái khuôn mẫu ước lệ của xã hội Tây Phương với tu viện Kim Sơn và tu viện Thôn Yên. Tu viện Kim Sơn và Thôn Yên tựa như thân thể một người, hai tay và hai chân. Tu viện Kim Sơn và Thôn Yên tựa như thân thể một người, trái tim và buồng phổi. Tu viện Kim Sơn và tu viện Thôn Yên tựa như một người có đôi mắt và hai bàn chân. Vì vậy khi mình nói, mình phát biểu, mình kiểm điểm những việc làm đã qua như thế nào có lợi ích, để những gì khiếm khuyết thì mình bổ sung. Tuyệt đối không có cái đúng cái sai. Thường tình như thế gian, thế gian có cái đúng cái sai, cái phải cái quỷ. Nhưng mà cái nhìn thấu triệt của Đức Phật, của người tu, là tùy nó duyên sinh duyên khởi, là không có cái đúng cái sai một cách tròn vẹn. Tuy vậy chúng ta đang sống trong xã hội Tây Phương, ngoài cái kiến thức cơ bản, ngoài cái trí tuệ giới hạn và ngoài cái tâm lao tác thao thức dẫn thân của chúng ta, thì chúng ta cũng phải nương vào pháp luật hiện hành để tất cả những công việc làm của chúng ta nó có sự tương dung tương nhiếp giữa mình và chính quyền, giữa mình và xã hội, giữa mình và nền văn hóa mới. Do vậy cái gì cũng tương đối nương vào nhau để sinh hoạt. Và sinh hoạt cũng như một trò chơi hút, trước sau cũng bỏ lại tất cả. Sau 80 tuổi, tôi ít nghĩ đến cái chuyện tổ chức hình thái, cho nên đó cũng là cái mà tôi ít lưu tâm về hành chánh, về tổ chức, về giấy tờ. Khi tôi tin tưởng các đệ tử giao cho, thì tôi tin tưởng 100%. Đưa cái gì nó ký, tôi ký, không bao giờ tôi đọc. Xưa nay, thầy Tịnh Từ có cái bệnh là không bao giờ giữ tiền bạc, không bao giờ giữ tài liệu, hồ sơ, giấy tờ, và không bao giờ quan tâm đến lịch sử, dù lịch sử giờ hay hay, rất cụ thể, cần thiết cho tuổi trẻ. Nhưng mà những thứ đó tôi không bao giờ để ý tới. Cái người hiểu điều này rõ hơn tôi bao giờ hết, đó là Hòa Thượng Tịnh Diệu Sư Thúc Chứng Đạt. Và bên cạnh là có Thầy Trượng Tứ Hòa Thượng Thích Từ Lực. Còn hầu hết các đệ tử có người hiểu tôi một chút ít hoặc là chưa hiểu gì cả. Không bao giờ tôi nghĩ đến tiền, không bao giờ tôi đọc những cái tài liệu liên quan tổ chức, và ai đưa cái giấy gì thưa thế là tôi ký, không bao giờ tôi đọc. Bởi vì tôi tu cái hành là buông bỏ, bỏ buông, trước sau cũng bỏ lại tất cả một cách rốt ráo. Cho nên sau khi 80 tuổi thì cái hành buông bỏ của tôi hình như là nhiều hơn. Cho nên tôi rất ít để ý cái việc liên quan tổ chức. Vì vậy hôm nay cái buổi sinh hoạt đây, tôi xin được đề cử và gửi gắm Hòa Thượng Thích Từ Lực làm chủ tòa để lắng nghe vấn đề. Thầy mời ai thì vì đó phát biểu ngắn, gọn, rõ ràng, phát biểu dễ thương. Phát biểu ngắn gọn, dễ dàng, dễ thương. Sau cái buổi sinh hoạt rồi, mình ăn bữa cơm, ăn vào thấy ngon. Và sau khi ăn bữa cơm rồi, ngày mai mình vẫn tiếp tục gặp nhau, tu tập chung, làm việc chung cho đến ngày tắt thở. Được như thế thì cái buổi sinh hoạt hôm nay có một cái ý nghĩa rất sâu sắc, lắng đọng. Và thầy Tịnh Từ chỉ được lắng nghe. Và sau khi quý vị bàn thảo đâu đó, nếu hỏi thì tôi thêm cho vài ý kiến bổ sung. Mà tôi không phải là người quyết định, mà tất cả quý huynh đệ và thầy Từ Lực thế thôi chú tòa ý kiến và bổ sung để chúng ta quyết định những cái Phật sự sắp tới. Nó liên hệ giữa tu viện Kim Sơn và Thôn Yên, nhất là việc xin phép để tu viện Thôn Yên có đủ điều kiện sinh hoạt, trong đó nó liên quan việc hành chánh, việc tài chánh và nhân sự. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe lời mở đầu hơi dài dòng nhưng mà rất rõ của chúng tôi. Xin quý vị nhiếp niệm hơi thở, mỉm cười cho sâu sắc và thật đẹp. Cung kính mời thầy Từ Lực lên tiếng và điều khiển buổi sinh hoạt hôm nay với tất cả vấn đề chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ chứng minh, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý đạo hữu hiện diện trong buổi họp hôm nay tại tu viện Kim Sơn. Qua lời dạy của thầy, chúng con xin được nghe lời và tiếp tục buổi họp trong tình huynh đệ, để ai cũng có cơ hội nói lên những cái cảm nghĩ và ai cũng có cơ hội để lắng nghe nhau. Từ cái chỗ đó rồi đó, mình sẽ thấy tu viện Kim Sơn và tu viện Thôn Yên cũng là một thôi, chưa muốn nói là mình còn chùa Từ Quang này, thành lập đầu tiên tại nước Mỹ năm 1976. Và sau đó là bao nhiêu ngôi chùa khác mà cái công đức của sư phụ đã đóng góp, đã giảng dạy, đã hướng dẫn. Và nếu chúng ta có cái lòng tin vào Đức Phật, tin vào chánh pháp, thì mình phải thấy rằng tất cả ngôi chùa trên thế giới này, tam thiên đại thiên thế giới cũng chỉ là một mà thôi. Đó chính là chùa Phật. Trở ngại từ bấy lâu nay mình có tạm gọi là mình đã phân biệt. Phân biệt giữa Kim Sơn và Thô Yên, hai cái đó đâu có khác nhau đâu. Nếu mình nhìn vào sư phụ, mình thương sư phụ, mình hiểu sư phụ, mình hỗ trợ cho sư phụ, thì mình phải thấy Kim Sơn và Thô Yên như là hai cánh tay của một con người. Tôi chỉ đau một ngón chân thôi, một ngón chân thôi, mà nó làm cho cả con người của tôi từ mấy tuần nãy đau nhất. Nhưng mà kính bạch trên sư phụ, vấn đề thông cảm đấy, chương trình mình được đưa ra luôn. Nào là đại lễ Phật đản chúng, nào là tất cả ngày an cư, suốt 6 tuần lễ liên tiếp, đâu có bỏ được đâu, phải không? Đi cả nhà cũng phải đi thôi. Cũng may đó là cũng thuộc họp dâu. Bây giờ thì là nó nhẹ lại. Tôi muốn nói như vậy để anh em thấy, trước sau mình cũng chỉ là anh em với nhau mà thôi. Tôi nói tóm lại, qua lời dạy của sư phụ thì chúng ta sẽ có buổi họp hôm nay trong tinh thần của những người huynh đệ ngồi lại với nhau. Chủ huynh đệ tôi muốn dùng ở đây, nó có nghĩa là tứ chúng. Đó, cho nên gì? Bao nhiêu lâu nay mình đã có mặt với nhau thế, thì bây giờ mình lắng nghe nhau, mình làm thế nào để làm cho Kim Sơn và Thôn Yên tốt hơn, đẹp hơn, nhất là để bày tỏ cái lòng biết ơn đối với sư phụ đã giáo dục chúng ta. Thì bây giờ bắt đầu buổi họp, trước hết theo nguyên tắc là sư phụ dạy như vậy, là cái nguyên tắc là sư phụ là chứng minh, tôi là chủ tòa, xin nhờ anh Nhung Quang làm thư ký ghi lại, chỉ ghi lại thôi nha hả, những cái điều chính yếu để mà mình còn lỡ quên hết á, thì mình nhắc lại cho nhau thôi, chứ nó không phải là một văn bản pháp lý nhé. Nếu như là mình đã học chúng, mình đã sống trong một tu viện với một cái truyền thống, có thầy, có trò, có người này người khác thế, khi mà mình ra luật pháp là chuyện khác, còn đây là mình gọi là ngôi nhà đạo. Để nhìn con ghi lại á, đó, và như tôi nói vậy đó, chút lát nữa đây thì ai cũng có cơ hội để nói lên cái háo thức, cái mong ước của mình cả. Mà tôi tin tưởng người nào cũng muốn xây dựng cái cả, không còn một người nào muốn có cái chuyện buồn xảy ra ở trong chúng, không còn một người nào muốn cái chuyện như là đuổi người này đi, đuổi người kia đi. Trời đất ơi, làm sao như vậy được, mình là Kim Sơn mà. Dĩ nhiên là cái khó khăn nó có đó phải không, nhưng mà từ từ rồi mình sẽ giải quyết, không sao hết cả. Nếu mình so với những cái sự khó khăn của những ngôi chùa khác thì ăn thua gì đâu. Họ có dán cái giấy màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu gì cũng được cả đấy đó. Đã dán lên được rồi thì cũng có thể gỡ xuống được, tại vì đó là cái gì, what come up must go down. Đó là cái luật vô thường, mình hiểu rồi phải không, không có gì đáng phải lo sợ cả đó. Cho nên bây giờ nhận chung quan hệ ha. Rồi bây giờ này, trong số vấn đề của tôi, thay vì giới thiệu từng người nha, thì bây giờ tôi đi một vòng coi thử mình đã biết nhau được chưa ha. Người nào chưa biết thì có thể nói lên để chúc lành ở đây. Mình nói là trong cái tinh thần đó, thầy Tiểu Đức là sư đệ của tôi, rất là vui gặp nhau, khi nào cũng ôm tôi một cái, đại sư huynh, trời gặp ông ghê lắm. Tiếp đó là thầy Minh Châu, tiếp đó là thầy Quảng Trí, tiếp đó là thầy Quảng Tuệ, tiếp đó là cô Trân Hỷ, cô Thanh Diệu Huệ, cô Thanh Diệu Đức, cô Thanh Diệu Mai, ca sĩ Thu Mội Thu Nga thân mến, không có hạt hay nhỉ. Rồi tiếp theo là hai người bạn trong gia đình Quế Đăng, nghe nhiều rồi, anh Lê Minh Hiền, mẹ bên này đây là ni sư về thông, office manager, sư cô Thanh Trân, cô Quảng Tâm văn phòng, anh Nhung Quang, chị Kim Anh hả? À, chị Kim Anh chùa Thiên Trúc à? Ôi trời, vậy là quả ngon lắm rồi. Đó, chị Kim Anh này là vừa rồi mới làm lễ đại lễ Phật đản chúng đó. Chị biết không? Nguyên Hồng,
công
em ruột của chị Kim Anh hả? Rồi xin mời chị.
Dạ, con là hướng đạo.
Hương Đào, hình như thầy cũng quen nghe hả?
Dạ,
chắc chắc cũng đến Kim Sơn là nhiều lần rồi.
Không biết nữa.
Rồi, đúng rồi, dạ rồi. Tiếp đó.
Con là Diệu Trang, con đi một mình tới đây ạ.
Diệu Trang một mình, dạ rồi. Brother.
Tuệ An.
Tuệ An Quốc.
Con trai của cô.
Như vậy là cộng cộng là người Việt Nam à?
Yeah.
Ô, thầy thầy đi qua tượng tượng lên bên ngoài bên Ấn Độ rồi sao?
Giống
Ấn Độ. Con lên này nó và thầy đang lo là Ấn Độ bây giờ quý vị Tân Đề Lý á nó nóng lên đến 50 độ C. Đặng cơ đất cơ hàng chi người Ấn Độ mình đen là bà thế nè, nó bây giờ mình hiểu được hết đó. Nó như vậy đó, tất cả đây hẳn là mình ít nhiều hết đó. Đó, mình đã quan biệt nhau rồi thì bây giờ trong tình vấn đề như vậy đó, trong cái sự hoan hỷ với nhau nha. Rồi bây giờ chị nói này, tôi xin nói lại cái nguyên vị để quý vị thấy một chút, mà trong đó phải nói đó là phải bắt đầu bằng cái tấm lòng của sư phụ. Năm 1983 là sư phụ đi tìm đất để mà xây dựng tu viện Kim Sơn, tìm mấy năm. Tôi thì đi học đại học, sư phụ đi hoài cuối cùng về không bảo ra đầu tiên được chỗ đó rồi. 26 mẫu, một cái nhà guest house 260 ngàn. Sư phụ có, sư phụ nói thiệt hay là tiền bạc sư phụ không để ý đâu, tiền bạc nằm trong tay cô sanh tình hết, và có chuyện gì kêu chị Thường Vì thôi, câu sai là xong thôi. Sư phụ muốn mua cái này mua. Nói chung là từ năm 1983 mà đến bây giờ là bao nhiêu năm? 41 năm. Trong đó là có 7 năm mà xin giấy phép. Trong đó thưa quý vị, tôi đi qua làm chùa Hay Buộc, làm chùa Phụ Từ đó. Bao nhiêu năm tu học ở đây, tấm lòng của sư phụ trải dài ở cái Kim Sơn này. Tôi nghe nhiều người trách sư phụ, nói sư phụ không có biết chuyện gì, không có biết chuyện kia, không có biết chuyện nọ. Mà quả thực như vậy, sư phụ đâu có để ý mấy cái chuyện mà giấy tờ rồi đó. Việc thì hay lắm, thành lập hồi này, thành lập chùa này, nói ra thì ngon lành. Nhưng mà thưa quý vị, tôi đã đi vào trong đại học University of the Pacific, tôi học một khóa mà người Mỹ họ gọi là Certified Church Management Program. Tôi ghi tên học là 370 đồng, học 5 cái workshop. Học xong rồi mới hiểu được toàn sư phụ nói chuyện trên trời, nói chuyện Việt Nam không thôi. Còn lục lì nó rõ ràng ghê làm cái đó. Học legal aspect này, accounting này, fundraising này, vân 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 vân. Tại vì cái lăng của sư phụ là ấy, hoàn toàn là người Việt Nam. Được là đúc một cuộc đại hồng chung là ngon lành lắm. Nhưng mà đại hồng chung nó đánh đến Việt Nam thì được, dân mình ngủ dậy nghe ai vui vẻ đấy. Nhưng mà đánh Hay Buộc đi, thành được chùa Phụ Từ đó. Tôi không có chủ trương là thành đại hồng chung, thành gì cả. Tại vì có chỗ đâu, đâu có để đâu. Thành thực là hiểu như vậy tôi muốn nói thì quý vị hiểu sư phụ. Sư phụ không có để ý mấy chuyện giấy tờ đâu. Thành thực hồi nãy sư phụ nói là đúng đó. Đưa qua là cắm mặt đi thôi. Nhưng mà tôi cũng phải như vậy đâu. I can do that. Bút ra. Ở Mỹ này thế, làm sao mà có chuyện như vậy được. Nhưng mà đó là con người của sư phụ. Thành thực người nào mà được trách sư phụ nói tại sao sư phụ kỹ cái giấy này, tại sao sư phụ nói chuyện kia. Tôi nghĩ rằng quý vị chưa hiểu sư phụ đó. sư phụ cười thôi. Tại vì cái bản chất của sư phụ là như vậy rồi. Sở dĩ tôi muốn nói như vậy đó là tại vì tôi là khác. Tôi làm việc đó, thì là nó phải có giấy tờ. Đấy đó. Thành thực bây giờ tôi chỉ kể lại để quý vị thấy đó, là bây giờ đây mình kể từ cái mốc này này để mà giải quyết cái vấn đề giữa Kim Sơn với Thổ Yên nha. Cái mốc của nó đó là năm 2017, tức là cách đây 7 năm. Lúc đó sư phụ mình cũng còn trẻ, 75 thôi. Lúc đó sư phụ mới kêu tôi lên đó, sư phụ kêu lên, sư phụ nói cái tình trạng như vậy là thế đó, mình phải chuẩn bị thế đó, mình phải sắp xếp. Thì bắt đầu là năm 2017, đây là cái biên bản tôi còn giữ rõ ràng đấy. Thì trong cái lần gặp gỡ đó đó là sư phụ nói phải tỉnh như thế nào để mà anh em vui vẻ với nhau, nuôi dưỡng được nhau, hỗ trợ cho nhau. Thì cái tình yêu lúc đó đó là chỉ tỉnh là Kim Sơn với là Thổ Yên. Thế còn chùa Từ Quang thì lúc sau gì hết á, cũng là có ông Giảng Dư rồi, mọi thứ rồi còn. Thì trong cái buổi họp đó đó, thì thưa quý vị này, tôi nêu ra rõ ràng, tôi nói bạch sư phụ, thì vấn đề làm việc đó là mình phải cho huynh đệ có một cái sự đóng góp, mà bên nào cũng phải có một cái vị trí rõ ràng cả. Mà ở đây đó, tôi xin thưa thiệt đó, là tôi dùng cái chữ gọi là quân bình, balance. Balance tức là không có cái nào trọng, không có cái nào khinh. Mà như vừa rồi tôi nói đó, với tôi là tôi hiểu đó, là Kim Sơn và Thổ Yên như là hai cánh tay của một con người thôi. Mình không thể nói là cái tay nào tốt hơn cái tay kia phải không? Cho nên vì vậy mình đưa ra rõ ràng là trong nguyên tắc Board of Directors, tức là hội đồng quản trị, mà cái tên của nó đó, thì tên mà legal chính thức đó, The Vietnamese Sangha Congregation in America, đó là cái tên pháp lý của tu viện Kim Sơn ngay từ đầu. Thì trong cái Board of Directors đó thì đưa ra là 4 người, sư phụ là 1, Nguyễn Đại Quang, tôi là 2, Nguyễn Đức Long, thứ 3 là sư cô Thanh Châu, và thứ 4 là sư cô Thanh Diệu Mai. Và tại vì như tôi nói về đó, trong lúc đó đó là nhờ cô Quảng Tâm làm phụ tá thư ký để lo vấn đề giấy tờ văn phòng. Mà từ năm nào cô về đây cho tới năm 2017, phải nói là công đức của cô Quảng Tâm vô lượng vô biên. Tôi nói thiệt một câu, Kim Sơn trải qua nhiều giai đoạn lắm, như quý vị biết phải không? Nhưng phải nói là tới lúc cô Quảng Tâm cô về đó, thì nhất là cái giấy tờ xây cất đó, là cô liên lạc được hết. Chứ phụ cô liên lạc đâu gì được đâu phải không? Còn trong anh em mình ấy, quý vị thấy không? Cô dành tiếng Anh, cho nên tất cả mọi chuyện là cô được cả. Nhưng mà bên cạnh đó, tôi cũng thấy cái may mắn là mình có cô Thanh Diệu Mai. Anh văn của cô cũng rất là vững vàng. Và làm việc của cô đó là tôi biết được từ khi còn giữa gia đình Sợi Nắng ở dưới miền Nam Cali. Sau này cô phát tâm xuất gia, thì tôi thấy là hai người đó, đó rõ ràng đó là về anh văn rất là vững vàng. Do đó mà để cho cô Quảng Tâm đó là phù tả cho cô Thánh Chân để lo giấy tờ sổ sách ở tại Kim Sơn, và để cho cô Thanh Diệu Mai lo cho sinh hoạt ở tại Thổ Yên từ năm 2017. Thì tôi thấy như vậy là quá đẹp rồi đấy. Thì cuối cùng là quý này đây, thì biết bạn còn rõ ràng đấy, tôi chỉ đóng cái vai trò đó là bên cạnh sư phụ. Sư phụ cần chuyện gì thì anh em biết rồi hết, là tôi sẵn sàng tôi hỗ trợ. Còn bây giờ bản thân của tôi phải, thưa quý vị, đến bây giờ còn có 12 cái chùa rồi phải. Tất cả đệ tử của tôi đào tạo được 16 người xuất gia đấy, thành lập được 12 đạo tràng trên thế giới này, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Tây, từng Tây Lan. Thì làm sao mà tôi giảm về đây để mà lo công việc gì đâu phải. Nhưng mà được sư phụ thương, được huynh đệ cũng tin tưởng hết, thành thực là tôi đóng cái vai trò như là như quý vị thấy đấy, là sư phụ cần cái gì thì tôi có mặt liền. Nhưng mà bên cạnh bao nhiêu việc tôi phải lo lắng đấy, thành thực luôn luôn là tôi nói một câu đó, là tôi không bao giờ can thiệp vào sinh hoạt nội bộ của Kim Sơn và Thổ Yên. Tôi kính trọng một mặt đó, là về phương diện đạo, mình đã là một người không ở trong chúng, không phải là chúng thường trú hết đó, thì làm sao mà mình biết gì đâu mình nói phải hết. Cho nên rõ ràng là tôi xin xác nhận lại như vậy rõ ràng. Và vì vậy sau này gặp thầy Từ Đức, tôi cứ nói hoa, gặp thầy Minh Trơn, thầy Quảng Trí, bây giờ có thêm được Quảng Tuệ nữa, anh em là những người tỳ kheo đấy, là những người mà phải sát cánh bên cạnh sư phụ để mà làm việc. Thì năm 2017 đã đưa ra như vậy rồi, thì rõ ràng thấy đó là cái cơ cấu đó, mình thấy đó là người nào cũng có việc riêng. Đúng. Việc ở dưới Thổ Yên là cô Thanh Diệu Mai phải lo, trên đấy có cô Thanh Châu với là cô Quảng Tâm. Nhưng mà rồi thưa quý vị đó, tôi nghĩ rằng đó, chắc là mình cũng có cái khó khăn gì đâu, cho nên từ đó tới bây giờ thì một vài cái khó khó khăn nó xảy ra, mà trong nội bộ tôi không biết, cho đến gần đây tôi mới hiểu được. Thì nếu mà cách làm việc của tôi thì khác, còn sư phụ đã nói ra rồi, ai muốn làm gì cũng được thôi. Cho nên đến năm 2020, tức là cách đây 4 năm, tức là 3 năm sau khi mà mình đã đồng ý với nhau trong cái biên bản này đấy, thì sư phụ cô Thanh Diệu Mai và cô Thanh Diệu Đức cả nát đã lập thêm thôn Yên. Tức là nói về vấn đề giấy tờ ấy, chứ đúng ra là không cần lập ra, phải chứ? Như tôi nói đó, kinh nghiệm của tôi này, bây giờ đấy đó, chùa Phổ Từ là cái chùa chính thức, còn lại Phổ Trí và Phổ Thiên là phụ thuộc. Tôi học theo cái kiểu của người Mỹ đó, cái Zen Center đó, là họ là chính, còn những cái Tassara hay là những cái Ringo hay là những cái Bakery hay là tiệm ăn, nó chỉ là phụ thuộc của một cái cơ quan chính, cũng giống như cái công ty Google vậy đó, cũng giống như cái công ty lớn như là Facebook vậy đó, nó có cái chính và những cái khác là cái phụ thuộc. Thì nếu mà lúc đó mà sư phụ hỏi tôi, sư phụ cũng hỏi như vậy đó, thì còn điều của tôi về chuyện này đó là tôi đã có ý kiến rồi. Tại vì cái đó không phải là thất thế, nhưng mà tại vì mình không rõ ràng, cho nên thì lập thêm một cái thôn Yên nữa, phải đó, còn một cái cơ cấu riêng. Thì như quý vị thấy đó, nói về vấn đề ownership, tức là sở hữu chủ, ở Mỹ đây là như vậy đó. Bất cứ việc gì xảy ra tại đâu, ngay tới cái đất nước Mỹ này đó, thì câu hỏi đầu tiên mà phạm vi cảnh sát họ hỏi đó, who is the owner? Vì vậy đó, mà cô Thanh Diệu Mai, cô cứ nghĩ đó, là cô làm gì ở thôn Yên đó, là cô có quyền hết cả. Nhưng mà cô quên một câu đó, là cô đang làm việc trên đất của Kim Sơn. Tất cả trách nhiệm của Cao Ti là họ trên Kim Sơn, chứ không phải họ thôn Yên đâu. Đó là điều mà quý vị phải tìm hiểu. Hy vọng rằng sau buổi họp này hay là ngày mai này đó, thì mình sẽ có thời giờ đấy đó, để mình thấy được rằng làm việc đó là mình phải làm việc cho nó đúng với cái tinh thần như vậy. Từ chỗ đó rồi đó thì mình lại nói qua nói lại với nhau. Thành được bây giờ đấy, còn lại chút nữa thì là cô Thanh Diệu Mai cô sẽ trình bày cho mình biết thế đó, là cái tình trạng của cái cơ sở thôn Yên như thế nào, mà trong đó là sư phụ cô Thanh Diệu Mai và cô Thanh Diệu Đức. Còn trên Kim Sơn này thì rõ ràng rồi phải không? Kim Sơn từ lâu nói như vậy rồi, thì chút lạc nữa đây cô Thanh Trơn hay là cô Quảng Tâm cũng cho chúng ta biết thế đó, cái tình trạng tài chính sinh hoạt như thế nào rồi. Và tôi thấy sau này rất là vui đó, đó bao quá bao nhiêu giai đoạn phải không? Tới bây giờ thì là sắp xong việc xây cất, có thầy Minh Trơn về lo lắng, có thầy Quảng Trí tiếp khách mọi thứ. Nói tóm lại, hôm nay tôi chỉ hơi buồn một chút đó, sao lại không có cô Thanh Liên? Cô đi đâu rồi hay là? Cô phải lên họp chứ, cô là chị lẫn trong chúng chứ, phải không? Phải có cô mới được chứ. Đôi khi cô cũng làm gì cả, nhưng mà cô phải có mặt với sư phụ chứ. Thành tựu là nhờ nhiều chuyện là cô lên hả? Là phải lên họp để lắng nghe, để mà chia sẻ với sư phụ, để mà chia sẻ với anh em. Thì nếu mà có được như vậy rồi hả, thì mình sẽ rõ ràng ra. Rồi bây giờ đây, những cái vi phạm như thế này này, những cái khó khăn như thế này, thì như tôi nói đó, 2-3 tuần lễ vừa rồi, ngay từ cái bữa tháng 2 đó, là tôi đã thấy khó khăn rồi. Tôi thưa về sư phụ, thì sư phụ nói rằng không có gì trở ngại đâu, Thanh Diệu Mai nó lo được. Thì tôi cũng tiếp tục như vậy đấy đó. Nhưng mà càng ngày như mình thấy đó, bây giờ đây thì mình tính như thế nào để mà mình từ từ mình giải quyết được những khó khăn đó. Hai điều mà tôi xin được xác nhận ra, thứ nhất, không bao giờ có chuyện đuổi người này hay trục xuất người kia. Tại vì mình đang nói về cái đời sống đạo của mình. Thành thực quý vị đừng bao giờ có nghĩ rằng nghĩ tới, đừng có nghĩ nữa, chứ đừng nói cái chuyện như vậy phải không? Điều đầu tiên phải đó. Điều thứ hai là mình giải quyết như thế nào. Như tôi nói đó, đừng để thôn Yên bị trở ngại. Tại vì nếu thôn Yên trở ngại là hại đến uy tín của sư phụ và bất lợi cho Kim Sơn. Mà tôi nghe cô Thanh Diệu Mai cô nói là cô cũng đã có cách để làm việc được rồi. Và tôi nghe bên này cuộc tâm vì dùng quan cũng nói là đã tiếp xúc được về cao khí rồi, thì nói tóm lại mình cứ từ từ đó, rồi thế nào mình cũng giải quyết được. Để cuối cùng rồi đó thì mình phải tuân theo luật lệ, và mình trong giai đoạn tới đây này đó, tức là phải hài hòa lại nhau giữa Kim Sơn và Thôn Yên như là hai cánh tay của một con người. Đó thì đó là cái tình trạng chúng tôi muốn trình bày cho tất cả mọi người biết nhé. Thì bây giờ đây này, bây giờ đó được hết đó, là tôi xin mời cô Thanh Trân hay là Quảng Tâm ấy đó, đại diện cho Kim Sơn trình bày ra được khoảng 5 phút, và sau đó cô Thanh Diệu Mai đó đại diện cho Thôn Yên đó trình bày 5 phút đó, về tình trạng bây giờ, những cái gì mà quý vị đang suy nghĩ, rồi tất cả đại chúng biết rồi đó, thì lúc đó một người mình sẽ góp ý kiến, một người nói trong vòng 1-2 phút là nhiều thôi nhé, suy nghĩ trước, nói ra một cách gọn gàng, lắng nghe nhau, thì mình cứ đi như vậy đó, tới cái lúc nào mà cái tình trạng như thế nào thì có sư phụ chứng minh đấy, sư phụ sẽ dạy thêm. Và dĩ nhiên tôi muốn nói đó là quý vị cư sĩ nhé, quý đại hữu đó, quý vị cũng có thể có ý kiến trong cái sự xây dựng hiệp nghĩa của mình, làm thế nào để sinh hoạt và Kim Sơn và Thôn Yên cho được tiếp tốt đẹp hơn. Và con xin cảm ơn sư phụ và toàn thể đại chúng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi mời Quan Tâm hả? Tôi phải là cô Thanh Trân nói hả?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính thưa bạch đại sư huynh, cũng như quý thầy và quý sư cô, cũng như quý Phật tử. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt của Kim Sơn. Đây là lần đầu tiên mà Kim Sơn có một cuộc họp như vậy. Thực ra nó rất là quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta bình tâm, kể cả những người ở bên ngoài cũng bày vào đây để nghe rõ câu chuyện, biết được đâu là thật, đâu là giả, để mình đừng có nghi ngờ lẫn nhau hay mà đi. Tại vì một câu chuyện rất là nhỏ, ví dụ như nãy thầy nói là có tin đó, là tu viện Kim Sơn, những người ở Kim Sơn đuổi sư cô Thanh Diệu Mai không được ở lại Thôn Yên. Tin tức đó từ đâu mà có? Do đó những người nào đã làm những cái việc như vậy, xin yêu cầu mình chưa rõ, đừng có phao tin như vậy nữa. Mình làm như vậy tức là mình đã chia rẽ giữa Thôn Yên với lại Kim Sơn. Cái thứ hai, nó có rất nhiều vấn đề mà bây giờ không có nhiều thời giờ để con có thể trình bày hết những cái việc như vậy, thì sau này con sẽ nhờ Nhượng Quang hay là cô Quảng Tâm. Tại vì sự việc đó nó dậy rất là nhiều, nhưng con bó tròn lại, nó có những cái điểm chính mà hai người này sẽ thưa rõ với tất cả cho sư phụ, sư huynh cũng như là mọi người có mặt ở đây rõ ràng như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Còn có tới ai để đưa người đó
cho cái người săn sóc đó, thì tụi con hoàn toàn tin tưởng. Mà cho tới 2024 Tết hôm nay thì thầy vào Quảng Trí tình cờ đi qua Vĩnh chơi, thì thấy cái giấy, một cái giấy nó dán trước cổng, thì thầy mới đọc, thầy mới chụp hình đem về cho tụi con, là cái giấy đó là cái giấy thứ ba của cao thi gửi cho Thôn Yên, kêu ngừng ngay hoạt động, đóng cửa lại, không được tiếp khách. Thì tụi con ở bên Kim Sơn này ngã ngửa ra, tại tụi con không hề biết chuyện gì xảy ra. Tại vì sư phụ nói là bên đó có người lo, thành ra tụi con hoàn toàn tin tưởng. Tại vì bên đây Kim Sơn rất là nhiều việc chứ không phải ít, tụi con không có thời giờ để mà tụi con để ý tới bên kia. Thì tụi con mới thưa lên sư phụ, thì sư phụ nói thì coi coi chuyện gì. Thì ở bên Kim Sơn và Thông Yên, là tức là Vietnamese Corporation, có luật sư của Madonna từ hồi đó tới bây giờ 30 năm. Thì luật sư mới liên lạc liền với cao thi, mà luật của Mỹ người mình mà liên lạc nó không có được lên cái tuổi trên, luật sư thì được. Cho nên luật sư gọi thì cao phi nó gửi hết hồ sơ từ 2017 cho tới bây giờ. Thì có một cái đặc biệt á, là tụi con nhận được cái 2020 nó gọi là, cái tờ giấy đó nó gọi là compliance agreement. Mà cái compliance agreement này đó là tức là chấp nhận làm theo luật của cao phi để sửa hết 12 cái violations của thôn Yên đó giờ. Thì cái tờ này đó là phải có người ký, mà cái người ký đó phải là property owner, tức là cái người chủ, và cái người president của Vietnamese Corporation, tức là cái hội. Thì lúc mà luật sư đưa qua cho tụi con, có luật sư hỏi tụi con, cái người ký cái property owner năm đó đó là cô Jenny Minh Trang Lê, và cô cũng ký, cô là treasurer, tức là thủ quỹ của the Vietnamese Sangha Congregation in America, which is a corporation. Thì tức là cổ là owner và thủ quỹ, chủ quyền là thủ quỹ của cả hai bên, của cả Vietnamese Corporation. Tụi con mới cắt nghĩa với luật sư là chắc cổ không có hiểu luật. Tại vì cái năm mà sư phụ dẫn cổ với cô Diệu Đức, sư cô Diệu Đức đi ra làm một cái hội riêng á, sư phụ cũng không có hỏi con để mà con hỏi luật. Thì những cái gì sư mấy cổ làm đó đều không có đúng luật, không có giá trị. Tại vì nếu mà muốn tách ra đó là phải tách ra khỏi cái Vietnamese Corporation, có một cái tên khác, chẳng hạn như Buddhist Association, whatever. Nhưng mà thầy không biết, thầy giữ lại cái Vietnamese Corporation. Mà nếu mà dùng cái Vietnamese Corporation, tức là vẫn thuộc về Kim Sơn. Thành ra, luật sư có hỏi con, who is Sister Minh Trang Lê? Thì tụi con mới giới thiệu là cô này là mới vào tu với sư phụ, và đệ tử của sư phụ, biết tiếng Anh, cho nên lúc vào thì bên Thu Nghiên có mấy cô nhà không ai lo về giấy tờ hết. Con thì bên đây con quá overwhelmed, bên đây Kim Sơn đủ vấn đề hết. Thì con mới nói sư phụ là cô này làm biết tiếng Anh, thầy giao cho cổ đi, tụi con không làm nổi. Thì thầy mới giao, và thầy sư phụ thì hoàn toàn tin, giao ai là tin hết. Rồi tới lúc mà tụi con thấy cái này thì có một cái điều luật sư nói rất là quan trọng, là cô ký là cô nhận tiền phạt là 1.800.000. Mà cái tiền đó, nếu như mà Thôn Yên không trả đó, là Kim Sơn phải trả. Thế là tụi con lại mặt ngửa ra nữa. Trời ơi, 1.800.000, và luật sư mới nói không bao giờ mình dám ký một cái tờ giấy nợ như vậy hết. Mà ký một mình, không nói cho sư phụ, không nói cho thầy, không nói cho tụi con. Cái này là như thầy nói, bút xa là gà chết. Mỹ thì nó giật cái này, thì bây giờ nó giận dữ cái này. Nó cho tụi con 3 tuần nữa để trở lại công ty với người representative, tức là thực sự đại diện cho Vietnamese Corporation. Nó không có theo là Thôn Yên hay là Kim Sơn. Để nó làm việc phải sửa liền cái 12 cái bài để sinh không có được sửa, hoặc là sửa chưa có hết. Thì tụi con mới nhờ luật sư xin một cái hẹn ra gặp công ty để mà hỏi cho kỹ nữa, là tụi con quan con quá ngạc nhiên luôn. Cái ra thì cái bữa họp rất là long trọng, một cái phòng rất là lớn, tụi nó đem thông dịch viên tới. Thì bên cao ti có 5 người, một bà luật sư của cao ti và một người thông dịch viên. Bên Vietnamese Corporation tụi con 7 người và một bà luật sư. Thì lúc đó nó chiếu phim lên, nó nói này kia nọ, thì tóm tắt lại đó, thì nó nói bây giờ nó muốn có sư phụ là thầy ký một cái committee, thì một cái board director, tại cái board director 2017 đó là amended, không có áp dụng được nữa. Thì bây giờ phải có một cái board director mới, và cái board director đó sẽ bầu một cái team. Mà cái team này 3 người thôi, representative, đi ra lưu với công ty, hứa với công ty là phải làm như thế nào, nó cho mình 1 năm, cho tới 2 năm. Thì cái tiền 1.800.000 bây giờ đã lên tới 2.000.000 rồi. Nó sẽ từ đó nó xét lại, maybe bị phạt 100.000 thôi, còn đỡ hơn là 2.000.000, 2.000.000. Thì nó nói là bây giờ nó cho mình 3 tuần nữa, tức là sao. Và cái điều nữa đó là nó nói tụi PGE, nó nói là ở Thu Nghiên nó mỗi lần đều có một cái vi phạm khác, đào cái giếng phải có cái permit. Tại ở dưới nó có nhiều vấn đề, nó có dưới cái lòng đất, nó gas, electricity, all that kind of stuff. mà nó đã nói trước rồi, rễ đầu mà mình rêu xuống nó có thể đụng, mà đụng là nổ cả thành phố vậy rồi. Nhưng mà cái giếng đã được làm thì cũng không có giấy phép. Tụi PGE nó đẩy, tụi nó cho con coi mà nó bắn sao con la lên trời, chụp hình xuống thấy rêu. Tụi nó nói, what's going on? What are you doing? Nó nói, each time we come over here, you did something else. Là nó nói chứ bây giờ phải stop ngay lập tức. Cho nên thứ bảy tuần rồi á, tụi nó bắt con lâu rồi mà tụi con không chịu làm, nó bắt để mướn security của 300 đồng một ngày tới giữ cái cửa thôn yên không cho cái khách, mà mình đâu có tiền mà 300. Thì tuần rồi đó là thầy Minh Chơn với lại Minh Mẫn với lại chú Minh Tài tình nguyện tới đậu xe trước để nói khách rồi đừng vô là 7.500 một ngày. Thế là cô ta chịu mai gọi police. Thì police nó tới, nó nói là ai là chủ nhà. Thì cô ta chịu mai mới nói là cổ là ở trong đó. Thì nó nói tại sao cô gọi. Thì cái này là bà luật sư bà gọi cho cảnh sát thuộc lại cho bà. Cô Diệu Mai nói là sáng sớm cô đi xuống, cô thấy ba người đàn ông đứng ở trước cửa. Mà luật của Mỹ đó, mà mình là woman, thầy Dư biết, mà nói là có ba người đàn ông, that's sexual harassment, right there. Thành ra police nó tới. Thì lúc mà đưa giấy tờ ra thì không ai có giấy tờ gì hết. Tụi con qua thì lúc đó con không có mặt. Nếu con có thì con sẽ đem cái Vietnamese Corporation ra. Tức là cổ không có quyền, cổ đuổi những member của Vietnamese Corporation. Nhưng mà lúc đó không có con, không có giấy tờ. Thì cảnh sát nó mới năn nỉ, nó nói thôi tụi bay đi về đi. Rồi á, nó mới nói với cổ á, nó nói you know, có cái cease and desist order right here. Tức là you không có được mở cổng. Mà you mở cổng là 7,500 a day. Thì bây giờ mày đóng cửa đi nha, chịu không? Thì cổ nói, she take all the responsibility. She will close the gate, but she did not do it. Rồi bây giờ con nói tóm tắt lại, bây giờ mình chỉ còn có 2 tuần nữa thôi. Là thầy nghĩa là giúp con đi ra công ty với tụi con, để nói tụi nó là đừng có đem cái 2 triệu nó đi ra tòa. Tại vì lúc mà ra tới tòa là mình thua, hoàn toàn thua. Mình không cãi gì được nữa hết á. Bây giờ là còn năn nỉ được, thì tụi con năn nỉ quá trời quá đất luôn. Thì cái đó là cái tình trạng bây giờ. Hoặc là thầy phải giúp mình có một cái committee, 2 thầy chấp nhận để mà mình đi làm việc với công ty, để mà mình bắt đầu mình sửa. Có tất cả 12 cái violation. Mà cái satellite thì nó rất là rõ, thầy biết không, nó chụp xuống mà thấy luôn mấy cái cốc, nó nói mấy cái cốc này là phải bỏ hết. Tại không, ở đây cũng vậy nè, thầy nhớ ngày xưa không? Mình đọc hết á. Nó chụp, thấy luôn cả thầy từ Đức đi ra đi vô cái cốc. Nó lấy hết. Hoặc là cái vấn đề đây thầy giúp tụi con giải quyết để mà mình kéo cái 2 triệu nó không có bị dính vô trong đó. Vậy thôi, còn nhiều chi tiết lắm.
Dạ, cảm ơn nhiều quan tâm. Rồi bây giờ mời cô Thanh Diệu Mai. Cô Thanh Diệu Mai cô cũng nói là mở đi được nhiều kiều rồi. Đó, tin vui cho mấy các thương bị liên quan tới kiều hết á. Tức là hai bên nào cũng nói là có thể giải quyết được hết á. Mình bị phạt 30 mấy ngàn thôi.
Cái đó vấn đề này có cách nghĩa liền. Trong cái compliance agreement nó nói rõ ràng, nó cho cổ 1 năm để nó sửa 12 cái violation which is impossible. Nhưng mà cổ ok cổ ký thì nó nói đó, cái tiền phạt nếu như mà cổ sửa hết nha, mà nó lên cái inspect mà nó ký hết rồi đó, thì cái tiền phạt 1,8 triệu đó trở thành 179.761. Còn cái số tiền mà cổ nói đó 4,697 cái lúc năm 2020 là cổ phải down payment for the $600 and then phải làm và sửa mấy cái violation thì nó bớt thôi. Mà nếu mà sửa hết mà tụi nó ok á, là cái final fine là 114.000. Mà cái đó là hồi đó là thầy, chứ không phải bây giờ.
Rồi thầy cảm ơn mấy cô thầy Mai ha. Cô nói chuyện bên đây để mình nghe thêm nha ha.
Thôn Yên đã bị phạt
gì mà được nói ra đây là nó đã có sẵn hết, chứ con không có làm cái gì để mà con làm sai phạm pháp gì cả. Con đi vô đi tu thì cái đầu tiên của con, cái chính của con là người tu, con làm để tu thôi. Nhưng mà vì con vào tu thì như là sư phụ đã nói là con nói được tiếng Anh và cũng giúp được công việc ở thôn Yên, vì con cũng biết một chút luật pháp ở ngoài đời. Cho nên là sư phụ giao cho con cái thôn Yên để đại diện sư phụ đi vô cao tri làm việc. Thì con về đó là cái vấn đề mà hồi nào đến giờ mình đào hồ, đào cái hồ đó tránh cái waterway của cao tri. Rồi mình có 9 cái structures mình làm lên mà không có giấy phép. Rồi mình ở trong cái chánh điện đó, mình có thùng phước sương ở trong ở ngoài và có bàn thờ mà mình dùng nó như là một cái chùa. Nhưng mà họ biết hết luôn, 2010 cho tới 2015 họ biết hết là mình làm những cái đó, nhưng mà họ không có vào được thôn Yên để họ phạt mình. Mà cái lý do mà họ vào được là khi mà con đi về là tháng 4 năm 2010, thì khoảng là như cuối năm, gần cuối năm hay gì đó của 2016 đó, thì thầy Minh Chơn đổ một dãy núi đất Trường Sơn. Đi ở đường Dryden ngó lên là thấy nguyên một dãy núi Trường Sơn đất, mà cái đất đó được đổ vào từ cái đường 152 và hai cái nhà của hai người đại gia. Thì khi mà đổ như vậy thì con đi, lúc đó con mới về con có biết, nhưng mà khi con đi dưới đường thì con thấy là đất nó đổ đầy đường hết, thì con nói chết rồi, ai mà đổ đất như thế này là thế nào hàng xóm họ cũng phiền. Thì con đi thì con quay lại thì con thấy mấy cái xe đất buổi sáng nó bò lên trên thôn Yên. Con mới chạy lên thôn Yên, con mới nói chị Hiểu Đức á, chị Hiểu Đức ơi, ai cho đổ đất như thế này, như vậy là thế nào cao tri họ cũng phiền mình, họ vô ra coi. Thì sư thì chị Diệu Đức mới nói với con là chắc là thầy Minh Chơn chứ ai. Con nói ủa sao đổ đất như vậy, thì chị nói là chắc sư phụ không biết sư phụ cho. Thì con nói là chị phải gọi qua bên Kim Sơn bảo là ngừng ngay, còn nếu không là mình sẽ có vấn đề với cao tri đó. Thì sau đó là được ngừng, cái buổi sáng nó 3-4 cái xe truck nó đi thì được ngừng. Được ngừng xong sau đó chừng khoảng vài tuần thì tất cả đại chúng từ Kim Sơn cho tới thôn Yên phải đi qua bên Liên Trì với lại Quán Âm Nam Hải lo việc Phật sự. Thì con đang ngồi ở trong Liên Trì để lo cái việc gây quỹ cho Kim Sơn ở bên Cali này, thì một người ở trong Cao Ti họ gọi cho con. Họ nói Sister Mai, tại sao tôi đã làm việc với cô cuối tháng 12 của năm 2015 á, tôi bảo cô là không được đào sới hay làm bất cứ một cái gì nặng ở thôn Yên, vì nó có cái gas 232 inches, nếu mà nặng chemical đổ xuống thì nó sẽ nổ tung lên, cho nên cô phải đi họp với tôi liền lập tức ngày mai. Thì con nói là tôi không có. Lúc đó mới họ nói vậy là con mới nói ủa, tôi đâu có cho đổ đất nào đâu. Thì đến hồi con đang nói chuyện mà tôi con sực nghĩ ra là đã một lần warn thầy Minh Chơn không được đổ đất vô nữa, mà thầy đi qua bên tiểu bang đó, thầy signal ok cho họ tiếp tục đổ đất. Họ đổ đến, con nghĩ là nghe cô Diệu Như nói thôi, là đổ quá nhiều, mười mấy cái xe truck lên, cho đến nỗi mà hàng xóm nó gọi vô trong cao ti, nó nói là cái nhà 3555 Dryden đó đó, nó đang muốn điều chỉnh hai cái building, cho nên nó mang đất vô quá nhiều. Và có hai vợ chồng Mỹ, họ giận vô cùng, họ đi thẳng lên trên thôn Yên, họ chửi, họ la hét tiếng Anh. Thì cô Diệu Như cô lại gọi cho con, cô nói Diệu Mai ơi, Diệu Mai nói chuyện với mấy người Mỹ này đi, chứ họ chửi tùng luôn, Diệu Nghĩa cái này cái kia mà về phục đổ đất. Từ vì ông thầy Minh Chơn vẫn tiếp tục đổ đất vô, thì con mới nói là phải nói ngừng liền lập tức. Thì là họ ngừng vô, mà lúc ngừng á thì đã đổ vô tới 9.000 hay 8-9.000 cubic yard đất vô trong thôn Yên rồi đó. Thì từ đó cao ti mới có lý do để đi vô trong cái đất thôn Yên của mình. Mà khi họ đi vô rồi thì có 3 vấn đề rất là lớn. Là một, thứ nhất là đào cái hồ đó lớn sâu đến độ mà cấn luôn cái waterway của cao ti, từ núi đi xuống là nó phải chảy qua cái vùng đất đó, rồi nó chảy xuống những cái drainage system, đi xuống cái cuối cùng của cái đất để nó drain, nó đi ra ngoài biển, ngoài sông. Đó là một. Cái thứ hai thì nó thấy tới 9 cái structures xây lên mà không có permit, là thứ hai. Cái thứ ba là cái use permit mình không có, mình vẫn xài cái tu viện giống như là một cái use permit, có use permit. Thì đó là ba cái khi mà con vô họp đó, là họ phạt. Họ nói với con là cô lập tức phải mang hết bao nhiêu cái số đất ra khỏi thôn Yên. Thì con mới nói dạ thưa, tôi nhận cái lỗi này vì đó là tôi mới về đây, tôi không có biết cái gì hết về cái đất thôn Yên hết á. Và tôi cũng có nói với thầy tôi là cái người brother của tôi biết rành về thôn Yên, cho nên xin giao cái trách nhiệm đó cho brother của tôi. Bởi vì brother tôi cũng biết luôn người ở dưới, người Phật tử ở dưới phố để support him nữa. Cho nên tôi chỉ xin là tôi là người tu, cho tôi lo việc ở trong nhà về tu học thôi. Thì thầy tôi nói là tôi biết tiếng Anh và biết làm việc, cho nên thầy tôi giao cho tôi. Thì bây giờ tôi vô đây tôi xin nhận những cái lỗi này, vì là chúng tôi không có biết luật, cho nên chúng tôi chấp nhận cái lỗi này và xin ông bà cho chúng tôi làm lại để mà sửa lại. Thì họ mới đầu là họ không bằng lòng cho con mang cái đất đó ra đâu, nhưng mà con xin, con nói là bây giờ lấy cái đất đó mà lắp lại cái hồ có được không, chứ bây giờ mà mang ra thì tốn tiền cả triệu hơn, mà đến hồi mai mốt cần đất để mà lắp cái hồ thì lại mang đất vô tiền ở đâu ra. Thì cuối cùng họ đồng ý, vì con đã nói với họ là chúng tôi là người tu, chúng tôi không có tiền, sống ở trên donation thì không thể nào mà làm cái việc này được, cho nên họ đồng ý. Khi mà họ đồng ý như vậy đó, thì họ cho bắt đầu cho mình bản vẽ của cái hồ, làm sao để lắp nó lại, bản vẽ của những cái use permit, những cái structures ấy, để cho mà mình làm lại những structure đó cho nó legal. Từ họ tới họ muốn, họ biểu con là dẹp hết. Thì con nói là thầy tôi mới làm cái đất này đến 50-60 ngàn, bây giờ bỏ đi thì tốn tiền của Phật tử, nên làm ơn cho tôi giữ lại. Đó, thì rồi những cái nhà gara đằng trước bếp cái này cái kia cái nọ thì con nói nó vẫn còn tốt, thì cho tôi giữ lại, ngoại trừ cho tôi bỏ cái vườn greenhouse ở bên cạnh cái đất thôi, vì không dùng tới mà giờ vẽ thì nó rất là tốn tiền. Thì họ cho cái permit đó, và họ cũng cho luôn cái permit kêu là use permit. Họ bắt mình làm cái đường đi lên và có file hai, có những cái bồn nước đựng nước thế này thế kia. Thì họ cho mình vẽ hết luôn, trong vòng mấy năm đầu tiên họ cho mình vẽ hết. Thì khi mà họ cho mình vẽ hết xong xuôi hết rồi là có KLC engineers họ vẽ những cái bản vẽ đó, thì đi vô trong cao ti là được duyệt xong xuôi hết. Và cái tốn kém của mình trong mấy cái năm đầu đó là rất là nhiều tiền, thì con bắt buộc phải đi fundraise. Vì khi con về thôn Yên đó là cái đầu tiên là con phải trả một mấy chục ngàn gì đó tiền của thầy Minh Trơn làm bên đó, rồi đó là con cũng phải fundraise để con trả cái tiền đó, vì đã nợ rồi không có tiền cho ở trong băng, cho nên mới phải đi fundraise để trả tiền cho thầy. Rồi sau đó là con bắt đầu phải đi fundraise để mà trả những cái tiền cost của county meeting, cũng như trả tiền cho KLC engineer, cho project manager và cho những người mà làm việc. Thì đó là tại sao con fundraise. Vì thôn Yên khi con về không có đồng nào, có chị Hiểu Đức ở đây nè, hai chị em mỗi lần mà làm tiền bạc xong thì cái còn lại có 30 mấy đồng, mấy chục sen tiền cash thôi. Thành ra đó là con không có tiền. Thì khi mà làm xong bản vẽ hết với lại kỹ sư rồi đó, thì họ tới cái phần mà construction. Mà cái phần construction đó là mình đã có sẵn ba cái permit ở trong cái portal rồi, với cao ti rồi, có nghĩa là họ đã approved cái đó, nên họ mới cho mình cái permit để bắt đầu start doing. Thì khi mà họ bắt đầu start doing á, thì họ dĩ nhiên là cao ti họ sợ là mình lấy permit ra mà mình để một cái thời gian dài không làm, thì là họ không có gì để họ buộc mình phải làm hết, cho nên là họ bắt mình phải đi vô compliance. Thì khi mà đi vô đó, kỹ sư của con đi vô, thì con làm việc con không có làm một mình, con làm với kỹ sư, con làm với kiến trúc sư, con làm với project manager, chứ con không có làm một mình. Và con làm với những người Phật tử mà biết chuyện, biết luật pháp nữa. Chứ con thì con hoàn toàn phải nói là con ở ngoài đời, con đi vô là một cái nhà thôi. Còn một cái tu viện nó rất là phức tạp, con phải học hỏi rất nhiều để là làm việc với mọi người. Thì khi mà con đi vô cao ti để họ kêu vô họp, sau khi mà bản vẽ xong xuôi, approve hết rồi đó, kỹ sư vào và chú Thomas, hồi đó chú là project manager, chú đi vô với con. Không có luật sư, con đi vô con nói chuyện thôi. Thì khi mà vô như vậy đó là kỹ sư của mình với kỹ sư của cao ti họ cãi nhau như búa bổ. Họ nói kỹ sư mình nói, ủa tại sao tôi bản vẽ tôi comply hết, bây giờ các ông bắt tôi phải đi vô một cái compliance, rồi còn bị phạt 1 triệu 800 mấy chục ngàn cái gì đó. Tại sao vậy? Nếu mà phạt như vậy thì chúng tôi sẽ không có làm tới, chúng tôi trả luôn tiền đó, tại vì mua cái này còn ít tiền hơn. Thì họ nói như vậy. Thì Cao Tiên nói không, nếu mà không vô, họ nói con là Sister Mai, nếu mà Du không đi vô trong cái compliance này thì chúng tôi sẽ mang Thôn Yên ra tòa. Và khi mang Thôn Yên ra tòa thì tôi nói cho cô biết là khi đã mang ra tòa rồi là chúng tôi sẽ thắng thôi. 95% chúng tôi thắng và chúng tôi sẽ lấy Thôn Yên. Thì con mới nói là bây giờ ông bao nhiêu năm trời nay, bao nhiêu là tiền để mà sửa cái Thôn Yên. Thì bây giờ nếu mà ông phạt tôi như vậy, mà ông biểu tôi như vậy thì tôi đâu có cái choice nào đâu. Thôi ông viết cái complaint đi. Là con nói ông luật sư đó, ông viết cái complaint đi. Rồi tôi nói chuyện lại với kỹ sư project manager, coi cái thời gian mà ông cho để làm những cái permit này đó, nó có feasible hay không. Nếu mà nó không có feasible thì chúng tôi lại phải làm việc với ông để cho nó feasible, để chúng tôi có thời gian làm và có tiền fundraise để có tiền làm. Thì ông, mọi người bằng lòng. Thì đi ra ngoài, vừa ra khỏi cái buổi họp thì cái bà code enforcement lúc đó, bà tên là Lisa Ocha, bà ôm cái vai của con, bà nói là cô Diệu Mai đừng có lo, tôi sẽ giúp cô để complete cái compliance này. Cái lý do mà chúng tôi phạt cái này là không phải để cho phạt cô đâu, mà để cho cô thấy rằng là cô phải đi vô cái compliance để cô fix những cái lỗi này của cô trong cái thời gian cố định mà chúng tôi muốn. Chứ không phải là chúng tôi muốn phạt cô để mà làm cái gì hết. Thì con nói là tôi cũng mong là bà giúp tôi đó. Thì khi con về đó, con thấy cũng lo. Và con lo vì con nghĩ bụng bây giờ mình làm, bây giờ họ bắt mình như vậy, bây giờ ra mà giải thích cho sư phụ những cái này, sư phụ cũng không quyết định được. Mà nó cái này là cái bắt buộc, chứ nó không có biểu là ồ cô muốn vô thì cô vô. Thành ra con cũng im lặng. Và con cũng nói sơ với chị Diệu Đức thôi, chứ con cũng nói nhiều vì sợ chị cũng lo nữa. Vì hai chị em như là, có thể là những người bên Kim Sơn không có biết, nhưng mà hai chị em con á, là không có tiền cho nên rất khó khăn. Và chị Diệu Đức biết hết những cái gì mà con với chị, những cái khó khăn của con về lo giấy tờ và tiền bạc ở bên Thôn Yên khi mà con về không có đồng nào hết. Thì con nói sơ với chị cũng realize là mình đang bị như vậy, nên chị cũng rất là lo. Thì con viết một cái lá thơ, khi con về đến nơi thì con viết một cái lá thơ vô thẳng vô trong Cao Ti với bà Lisa Ocha, vì con nghĩ là bà có cái cảm tình với mình, thì mình dùng cái lá thơ này để có cái cảm tình và cái luật với bà. Thì con viết vô, con cũng nói đó, chúng tôi là người tu, tôi không có tiền và chúng tôi mong rằng là bà giúp cho tôi, vì chúng tôi người tu thì chúng tôi cũng không cần phải có cái chỗ bự như vậy, nhưng mà vì community, vì cộng đồng, vì Phật tử mà chúng tôi biết rằng là chúng tôi người tu, chúng tôi có thể làm cái này thành cái tu viện để giúp cho mọi người đó. Thì con viết vô một hai cái lá thơ trước khi mà cái ông luật sư ông viết cái compliance, để cho khi mà Cao Ti họ họp á, 17-18 cái department á, họ cũng biết là cái khó khăn về tiền bạc của mình, họ cũng biết là cái khó khăn là mình đã nhận lỗi và mình willing to do it. Từ vì 3-4 năm trước họ thấy mình vẫn willing to do những cái drawing, những cái này cái kia với kỹ sư. Thì con muốn họ hiểu như vậy cho Thôn Yên, cho nên con viết vô. Thì khi cuối cùng á, họ cho một cái họp final, có luật sư của Cao Tư, có tất cả những người làm việc với Thôn Yên đều có mặt hết, và kỹ sư của Cao Tư nữa, planning department, health department, đủ thứ. Thì khi mà họp cuối cùng như vậy đó, thì là thưa chỉ có dạ chỉ có
cô kỹ thuật cái giai đoạn đầu ấy đó,
dạ dạ chỉ có là có sư phụ, dạ chỉ có sư phụ con với con trong cái buổi họp mà đó thôi, tự vì nó đang nằm ở trong cái COVID, cho nên họp ở trên Zoom thôi. Thì khi mà họp xong như vậy đó, thì Cao Ti nó agree, họ nói là được rồi, chúng tôi hiểu, bây giờ cô đồng ý ký cái này đi, cô ký vô rồi á, có thầy cô mọi người ký vô đi, thì chúng tôi khi mà cô làm xong cái complaint này á, thì chỉ có phạt có mấy chục ngàn thôi, mà mấy chục ngàn đó là để trả cái tiền Cao Ti luật sư viết cái complaint, chứ không phải là cái tiền phạt gì cả. Nếu mà cô agree để làm sửa hết tất cả những cái permits này đúng on time thì sẽ không phải phạt 1.800.000. Thì con có thưa với sư phụ con là mừng quá, và sư phụ con cũng biết cái chuyện này, và con cũng nói với chị Diệu Đức luôn, mừng quá họ không có phạt mình như vậy, và cái ý của họ chỉ muốn mình đi vô để mà làm cho xong thôi, chứ họ không có muốn phạt như vậy. Là con rất là mừng, vì bà tôi đi sau Ocha, bà có nói với con tôi sẽ nói cái chuyện này khi mà tôi họp với tất cả các department về cái khó khăn của cô. Thì như vậy là con yên tâm. Thì thưa thầy á, khi mà ký đó, thì con mời sư phụ con đi Cao Ti ký. Sư phụ con nói thôi, con đi vô con lo việc ký chết con. Mỗi lần mà con vô công ty họp thì con đều mời sư phụ con hết, nhưng mà sư phụ con nói không, con lo việc thì con giúp cho thầy con ký đi, thầy đâu có cần phải vô. Có nhiều khi họp kỹ sư bên Thôn Yên con cũng mời, sư phụ cũng đều từ chối. Đi ngồi một thằng cầu sư phụ con có đến thì ngồi chút xíu xong là bỏ đi thôi. Thành ra đó là lý do tại sao con phải ký cái compliance với kỹ sư của con có mặt và project manager có mặt. Tất cả gì con làm không phải con làm một mình con làm đều có một cái đội ở bên Thôn Yên làm hết á, chứ con không có làm một mình. Thì đó là cái gì? Thì khi mà bắt đầu làm cái compliance đầu tiên là nó lấy cái first permit ra, nó gồm có cái hồ, nó gồm có cái gate, cái cổng ở dưới, nó gồm có cái drainage system, ba thứ đó. Thì cái hồ đầu tiên là cái nặng nhất. Cái contract của cái hồ nó Mỹ vô là nó tính 300 mấy chục ngàn. Thì chú Thomas á, chú nói với con là làm, chú làm có 160 ngàn thôi. Con đưa cái contract đó qua cho sư phụ con. Con nói thưa sư phụ, cái hồ này á, nếu muốn muốn mà lấp lại thì là 160 ngàn, đó là rẻ nhất. Con không thể nào mà làm cái gì nhiều hơn, là đi tìm ai làm ít hơn. Thì sư phụ con nói chứ, sư phụ con đẩy lại, sư phụ con nói là con đi mượn tiền đi. Mà khi đó đó, ở trong cái băng của account có chị Diệu Đức ngồi đây nè, chỉ có mười mấy ngàn đô, 12-13 ngàn thôi. Mà trong cái 12-13 ngàn đó là có 8 ngàn đô của Diệu Tiên gửi vô trong đó, nhờ con giúp giữ dùng. Và có 5 ngàn của Thôn Yên. Thì con mới ngồi con nói với chị Diệu Đức, chị Diệu Đức bây giờ nó 160 ngàn mà nó là construction. Mà cái người mà người ta làm vô thì chỉ một tuần là mình phải trả 20-25 mấy ngàn, chứ không phải như là cái bản vẽ như ngày xưa. Thành ra bây giờ làm sao? Thì xưa thưa thầy, con phải đi xuống, con phải đi xuống dưới miền Nam Cali, con mượn 70 mấy ngàn và người ta cũng dường 20 mấy ngàn để bắt đầu cái lách đó.
Cô cảm ơn cô cái chi tiết về quả tốt rồi đó, tức là giai đoạn đầu á, mình biết rồi đó, giai đoạn mà nghe nói khó khăn đất đai về á, thì là cô rất là chịu khó, cô rất là làm việc đó. Bây giờ thì khó khăn là bây giờ, ngay bây giờ đây nè, tức là giai đoạn 2 đó, từ bữa tháng 2 năm nay phải không?
Dạ.
Đó, thì bây giờ cô cho
dạ,
biết
thưa,
đó,
thưa,
thì lại là cô đã nói chuyện dạ, với cáo kia họ nói như thế nào
năm
rồi.
Năm 2021 khoảng đó, thì mình bắt đầu cái abatement, thì con làm xong cái phần mà hồ 160 ngàn rồi đó, thì họ và làm cái drainage system là 90 ngàn cái cổng đó, thì họ khi họ đi vào đó thì họ inspect cái hồ đó, họ không chịu, họ nói chứ cái hồ này á bắt buộc là phải khi mưa nó không có một giọt nước nào hết, nó phải drainage xuống hết. Thì con mới đi con hỏi chị Diệu Đức, con nói chị Diệu Đức, nước bây giờ nó bắt mình còn 160 ngàn rồi, bây giờ lại bắt mỏ thêm đất vô để mà ấy nữa tiền ở đâu mình làm. Thì hồi đó đó có nước không chị Diệu Đức, trời mưa nó có là cái hồ không? Thì chị Diệu Đức chỉ lại nói với con có, rồi các sư ông các mọi thầy cô con hỏi đều nói có, vì con không có mặt ở đó nên con đâu biết mưa nó có hay không. Nhưng mà giờ họ bắt phải làm thêm, rồi họ không chịu inspect cái drainage system, bởi vì làm xong rồi nhưng mà cấm một cái là cái hồ nó chưa có sign off, thật họ không cho sign off cái drainage system để mà cover nó lại, vì mình cũng đã làm xong và con đã trả xong mấy chục 8-7-6-70 ngàn của cái drainage system rồi, và cái cổng ở dưới đó đã sign off rồi luôn, thì là chỉ còn cái hồ đó nó chưa có sign off. Thì khi mà họ đến họ inspect cái hồ lần thứ nhì để mà họ sign off, thì họ thấy cái chú Thomas á, chú extend cái con đường ra. Mà trong cái mà abatement á, nó chỉ cho mình làm cái con đường là làm hai cái turn about mà thôi, tức là quẹo ngược trở lại thôi, chứ không được làm cho nó rộng ra. Nhưng mà theo cái mà con biết á, là cô thầy chú Thomas chú nói với con là cao thi cho nên là chú nói con cứ phân ray đi, rồi chỉ cần phân ray chừng khoảng 120 ngàn để mà chú làm cái con đường nó rộng ra thôi, chứ không phải là con không biết và kỹ sư cũng không biết cái chuyện này, vì cũng không liên lạc với kỹ sư. Mà cái chuyện này chú Ken với chú Don Architecture trong Baghdad hiện tại đang lo cho Thôn Yên biết cái chuyện này. Thì khi cao y tế là cao y ngừng hết mọi thứ, bởi vì cao y nói là tại sao chúng tôi không cho làm cái đường extend ra mà du làm. Thì khi lúc đó kỹ sư của mình mới biết, KLC nó mới biết
Nó biết xong nó mới nói với chú Thông hết, tại sao Du làm cái này mà Du không nói cho tôi biết. Là nó chỉ là turn about thôi, hai cái turn about mà không có được extend mà sao chú làm. Thì vì lý do đó cho nên Cao Tiên nó ngừng lại, nó không cho làm. Nó không cho làm thì khi mà kỹ sư mà giải quyết đó thưa thầy, thì Cao Tiên nó cho là bản vẽ lại cái hồ để resubmit. Thì khi mà bắt đầu vẽ xong rồi là con phải trả tiền thêm để mà Cao Ti, kỹ sư nó viện vẽ đó. Thì khi xong rồi thì Cao Ti trying, tức là tháng 3, tháng 4, tháng 5 của năm ngoái, Cao Ti trying to submit nó vô. Nhưng ở cái thời điểm đó thì Cao Ti lại đang transition để đổi qua một cái đội mới. Không phải cái đội mà 7 năm về trước con đã làm việc là bà Lisa Ocha. Thì khi mà nó đổi cái việc mới như vậy đó, nó không chịu trả lời mình là resubmit ok hay không, liên lạc email, liên lạc phone, everything. Kỹ sư không liên lạc được mới nói con, gọi cho con và nói cái cô Diễm Mai cái này là mình phải chờ luật sư rồi. Về luật sư nó mới push để mà đi vô để resubmit. Con nói không, thôi vậy không có tiền để mà luật sư, bây giờ để Diễm Mai gọi. Thì con gọi vô thì chừng một vài tuần sau thì người ta trả lời. Ta trả lời người ta nói là cứ làm resubmit đi, người ta làm việc với kỹ sư để mà làm cái bản vẽ đó. Làm bản vẽ đó xong thì bỏ vô á, thì lại bị cái transition là đang đổi qua một cái bà này, bà tên là Belen Otis. Bà cũng là code enforcement giống như bà Lisa Ocha 7 năm về trước. Và 7 năm về trước vì con cải explain cho bà Lisa Ocha và cái đội đó, cho nên họ vẫn mắt nhắm mắt nhở mở, họ vẫn cho mình tổ chức Tết Vu Lan Phật Đản không có bản keo. Nếu mà 7 năm trước á, mà cái đội cũ á, mà họ sát phạt mình giống như cái bà mới lên này, thì họ đã treo cái bản không được sinh hoạt lâu rồi, chứ không phải là mới treo trước Tết này. Và khi mà như vậy á, thì đó, trước đó, Tết á, trước dạ, con nói cái người nào nói thì để cho con nói cho hết.
Là 4 tây tháng 2 2024, và Phật Đản này nó mới treo một cái mà cô nói là sao vậy? Cô nói là
dạ,
là chưa hả?
Nếu mà có treo A Di Đà Phật,
ta nói
nếu mà có treo thì chị Diệu Đức con đã biết trong 7 năm trời con sinh hoạt ở bên thôn Yên, nếu có treo cái bản cấm thì chị Diệu Đức và những người ở thôn Yên đã biết.
Được, nói tóm lại là mình nghe qua để mình có thể khó khăn từ giai đoạn đó. Bây giờ đây,
con xin nói cái cuộc vắn tắt. Con xin nói vắn tắt là trước Tết đó, 2 tháng sư phụ con đã tung ra thơ mấy ngàn cái lá thơ, mấy chục ngàn cái lá thơ là mời Phật tử từ ở thôn Yên về thôn Yên và Kim Sơn dự Tết. Thì một tháng trước đó, đó là bà mấy cái lần trước là bà đã gửi thư, và chính sư phụ con là cái người chạy qua đưa cái thơ, đưa mang đi qua đưa cái thơ cho con, là nếu mà event nữa đó, từ cái bà Belen này nè, khi bà lên tháng 6 là bắt đầu bà phang xuống. Thì sư phụ con đưa hồi hình như là nó là tháng 9 năm ngoái thì phải, là event là bà sẽ phạt. Thì khi mà Tết á, bà treo cái bản đó trước Tết cả một tháng hay một tháng mấy á, thì con mới biết là bà treo như vậy là nếu mà mình làm thì mình phải phạt 5,000 đô. Cho nên con qua bên Kim Sơn này, trước mặt sư phụ và đại chúng ở dưới cái phòng ăn á, con nói bạch sư phụ và đại chúng, con xin thưa là bây giờ thôn Yên đang bị khó khăn, đang treo cái bản đó trước khi Tết như vậy, mà bà nói nếu mà con có một cái lodge gathering gì thì phải 5,000 đô tiền phạt. Thì thưa sư phụ và đại chúng cho con biết là con có nên làm Tết hay không. Nếu mà biểu con không thì con không, mà biểu con có thì con làm. Thì sư phụ con im lặng cả một tuần lễ, con mới nói với cô Diệu Huệ, chị Diệu Huệ cô hỏi sư phụ đi, có được không thì em làm, còn không được thì thôi. Vì em nghĩ rằng bao nhiêu năm nay mình vẫn làm, từ cái hồi mà thôn Yên mới là 2010 là cái nhà thôi, mà từ 2010 cho tới 2022, mình chưa bao giờ không tổ chức Tết, mình chưa bao giờ không tổ chức Phật Đản Vu Lan và fundraise. Thành ra đó, con hỏi, con nói như vậy, thì cô Diệu Huệ của cô có nói, thì có một bữa con qua nghe Pháp, thì sư phụ con xong Pháp mà còn ở trên mạng, sư phụ con nói, thôn Yên vẫn tổ chức Tết như thường. Thì lúc đó là mới có còn 3 tuần nữa thôi, thì con về là con phải 3/4 tầng, con phải lo công việc để phục vụ mấy ngàn người đi lên trên Tết cho thôn Yên. Từ lúc này chị Diệu Đức đã bệnh rồi, chị bệnh gần năm hơn nay rồi, cho nên con phải cover luôn cái bếp nữa, chứ không chỉ là việc hành chánh, việc hương đăng cái gì hết á. tất cả mọi thứ con đều phải sách kèm về. Tới gần Tết con mới đón chị lên để chị ngồi trong cái bếp này, chị chỉ và làm cái gì thôi. Thì đó là cái gì mà con đã làm. Thì khi mà con làm như vậy đã xong rồi đó, là cái làm này của con phải tự nhiên con làm. Con có một cái advice của cái ông Ken là đã làm cựu tỉnh trưởng của Mogara. Ông nói với con, ông nói là cô, thôi cô cứ làm đi rồi thể cô nói chuyện với Cao Ti, là cái lý do là cái này là cái culture của mình mà bây giờ đóng cửa, trong khi bao nhiêu năm nay mình vẫn mở cửa mà Cao Ti mắt nhắm mắt mở cho mình, vì con đã nói là chúng tôi là người tu. Nếu mà các ông các bà đóng cửa còn completely á, thì tiền ở đâu? Chúng tôi live on donation. Thì tiền ở đâu chúng tôi có thể có tiền để mà sửa những cái gì mà ông bà muốn ở trong cái compliance này? Và con nghĩ vì lý do đó cho nên bà Lisa Ocha và những cái department họ hiểu như vậy, cho nên họ biết, chứ không phải họ không biết, họ biết nhưng mà họ mắt nhắm mắt mở 7-8 năm nay trong khi con làm việc, vừa làm bản vẽ vừa bắt đầu construction mà họ vẫn không có treo cái bản đó. Cho tới hồi cái bà Belen này bà lên thì thưa thầy, đó là những gì mà con đã làm. Và con đã, đây này, con có cô Thu Nga, là bởi vì cô Thu Nga, ông Ken và chú Don là kiến trúc sư, có cùng với con họp với lại cô Vicky Lâm. Cô Vicky Lâm này là một cái cô làm dưới quyền của bà Sylvia Arenas, là bà County Supervisor của District 1 nằm ở trong cái thôn Yên đó. Thì cái cô Vicky Lâm này có cô Thu Nga nữa và những cái người kỹ sư của con của thôn Yên đi vô nói chuyện. Thì cô Vicky Lâm này cũng nói để cô sẽ dàn xếp cái chuyện này cho, vì cái chuyện này á, nó cái chuyện mà làm việc, cái chuyện mà khó khăn của thôn Yên nó không có gì nhiều đâu sư cô. Con đã giúp cô Madison Nguyễn, nói con đã giúp cái chùa Bảo Phước, họ xây rất là nhiều building mà con đi vô con nói chuyện, thì nhiều năm về trước mà con giúp nhiều chùa dưới phố, họ ok cho mình, họ không có bỏ hết mấy cái building đó. Vì cô nói bây giờ tốn tiền Phật tử cúng dường vô, bây giờ ông bà dẹp đi, thì dẹp đi để làm cái gì? Thì đây là cô Thu Nga, con cũng xin cô Thu Nga nói cho rõ những cái chuyện này, vì đó cô là người đi họp ở trong Cao Ti, mấy người trong Cao Ti với con.
Rồi mời chị Thu Nga nói được có 2 phút, và sau đó mời Nhung Quang cũng có họp với Cao Ti để mình nghe cả hai phía đó, để mình nghe là cái vấn đề nó như thế nào.
Con xin nói một chuyện nữa là cái đạo diễn. Cái đạo diễn con có
đạo diễn là Cao Ti cho permit hết và con có đầy đủ hết luôn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cho sư ông, thầy và quý thầy cùng quý sư cô và quý anh chị. Chúng con đến đây hôm nay để biết đây là cái nhà tâm linh của chúng con. Và chúng con trong cái trái tim của chúng con cũng mơ ước rằng là cả nhà chúng ta đều vui và đoàn kết. Nhà mô Phật. Con có đi với sư cô Diệu Mai đến văn phòng của cô Vicky Lâm, và trên điện thoại conference call thì cũng có chú Don và chú Ken. Mục đích là mình muốn được tổ chức lễ Phật đản vừa rồi, thì có thể nào mà cô Vicky Lâm có thể giúp cho chùa mình, tu viện Tôn Yên được làm như vậy. Thì cô trình bày rằng là không có gì khó, những cái việc này thì cô có thể nói với người
County Supervisor.
Đó là một cái cuộc họp mà tụi con đến Gilroy. Trước đó thì con cũng có họp với sư cô Diệu Mai và cô Madison Nguyễn, tại vì như sau đây nữa cô Madison cũng biết về County và cũng đã giúp việc cho những ngôi chùa ở dưới trong thành phố. Thì cũng chính lời của Madison, biết rằng Madison cũng không có quyền lực gì để làm ngay bây giờ, nhưng cô biết luật lệ và cũng có thể là giúp cho tu viện mình. Thì con chỉ biết như vậy, và con cũng muốn trình bày với sư phụ và tất cả quý chú Tôn Đức và quý cô chú bác.
Để cảm ơn đến chị Thu Nga, mời Nhung Quang.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ và thầy và thượng tự lực tăng ni đại chúng, hôm nay có mặt ở Kim Sơn vào sáng thứ hai ngày 6 tháng 3 3 tháng 6 xin lỗi, thì con được biết câu chuyện nó xảy ra cũng khá lâu nhưng không được nắm vững về cái, những cái điều luật mình đã sai trái. Con đọc thư qua của cô luật sư đã gửi cho thầy tự lực một thời gian qua, những cái điều luật mình đã bị phạm lỗi, những điều cần phải làm. Yeah. Thì con được hiểu rằng thì bữa họ con có đi vào đó thì có ba nhân viên của county và luật sư, bên chúng con cũng có thầy Quảng Trí, thầy Minh Trơn, cô Thanh Trơn và cô Quảng Tâm và con. Thì cái tốt được câu chuyện con làm chỉ ngắn gọn thôi, thì đã county đã cho mình bao nhiêu cơ hội mà mình không sửa, họ sẽ nói trong vòng 30 ngày mình không ký giấy tờ để đảm đang 12 điều luật mình đã sai, vẫn còn họ đã đưa cho con, họ bảo con về con đọc, thì con những cái gì con biết được con chỉ giải thích. Và một cái con được thư từ nữa là từ ở Health Department vào tháng 10 2023, họ đến thuộc tu viện Thuận Yên tháng 9 2023, mình không có permit để nấu ăn, nấu ướt, nấu tất cả cho những cái gì, cái này là residential, là chỉ cho gia đình ăn uống, không có được nấu nướng hoàn toàn. County đã gửi tới địa chỉ của Thuận Yên vào tháng 10 25 tây. Thì những cái violation của mình nó đưa ra rất là nhiều, con có đọc kỹ và con có họp với họ và con có nói với luật sư của hai bên. Bây giờ họ có thầy Quản Trí với thầy Minh Trơn với cô Thanh Trơn cũng biết hiểu rằng cái họ nhấn định vào một câu chuyện rất là rõ ràng: tao không muốn gặp sister mine, tao không muốn làm việc với cổ nữa, cổ không phải là một người bình thường, cổ kỳ thị chúng ta, tôi là người cộng đồng, tôi sẽ giúp tu bổ những gì trái luật của mấy anh chị làm ở Thôn Yên, tôi sẽ cố gắng. Thì con và thầy Minh Trơn, thầy Quản Trí và cô Quảng Tâm nói chúng tôi sẽ theo luật lệ, cho tôi biết chúng gì tôi cần phải làm. Họ với ba một điều kiện thẳng thắn là không có muốn nói chuyện, không muốn gặp mặt của sister mine về cái những cái problem, những cái complaint mà cổ từ xưa đến giờ không có theo luật của county hướng dẫn ra. Thư từ đã gửi từ tháng 2022 tới bây giờ, public event tất cả không được làm, từ Phật đản, từ Du Lan, bao nhiêu trường gây quỹ, nó đã có satellite, nó chụp hình hoàn toàn, nó gửi trở lại rắc đi cái thư cho cô Diệu Mai mà tu viện Kim Sơn hoàn toàn không rõ. Những quan chức chính chánh, một cái nữa là về cái tài chánh, cô nói banking thì nhân quan sẵn hỏi cô một điều, từ xưa tới giờ là cô ở 2016 tới bây giờ, bank statement tất cả thủ quỹ của đây là cô Thanh Trơn. Cô Thanh Trơn đã biết những gì cô đã làm, những tiền chi vô bao nhiêu, tiền ra bao nhiêu, tiền người ta cũng dường bao nhiêu, hoàn toàn tu viện Kim Sơn thủ quỹ không biết rõ ràng tất cả những mình đã làm, bank statement. Còn cái thứ hai cô nói là cô đi vào để con take note, con hiểu được là vào 2016 cô đã nhận lỗi những gì quá khứ của Thôn Yên làm mà mình vẫn tiếp tục làm những gì sai lỗi lầm mà cô không thất bạch với trụ viện Kim Sơn, ngoại sư phụ. Đại sư phụ là tin tưởng vào những Phật tử con của mình làm việc đúng mà cô nhận lỗi hoàn toàn, con hiểu cái đó, nhưng mà cô không thất bạch với đại chúng những gì mình cần phải làm. Sư phụ đã lớn tuổi, sư phụ chỉ biết dạy chúng mình là con của Phật đi theo đường chân chánh mà đi. Tại sư phụ có dạy trước sau mình cũng chết, mình phải nghĩ điều lành, mình làm điều lành, đưa giấy tờ thì sư phụ cứ việc ký. Hòa thượng tự lực cũng dạy hai cánh tay của mình dồn vào một thân thể, từ mình thiên nhiên được thân mình làm. Thì con chỉ nói tóm được câu chuyện bây giờ mình không có 2 tuần thôi, mình phải tìm hiểu để mình ký giấy tờ của thành phố. Ai là người chịu trách nhiệm phải bỏ trên 100.000 ra để tượng trưng và sẽ thay đổi những gì nó đưa ra cho mình những điều luật. Con chỉ góp ý các bạn ngắn gọn câu chuyện, mình chỉ còn có 2 tuần lễ thôi. Thầy Minh Trơn có ý kiến gì xin thầy nói ra. Tại thầy có buổi họp đó thì thầy quản trí và cô Thanh Trơn một lần nữa.
Clarify chỗ này nè. Bên chỗ Nhuận Quang nói đó là mấy người trong cao thì không muốn làm việc với cô Thanh Diệu Mai nữa. Nhưng mà cô Thanh Diệu Mai lại nói là trong cao thì không có một cái toán nào giúp cho cô Thiều Mai thì cô trả lời cái chỗ đó.
Dạ. Dạ thưa thầy,
có phải là công dạ, cùng một toán làm việc với nhau
dạ,
không?
Thưa thầy, không? Cái người nào mà nói cái chuyện đó trong khao chi với những người này thì con không có biết. Nhưng mà con là người trách nhiệm ở bên Thôn Yên từ hồi nào đến giờ, 8-9-10 năm nay. Thì khi mà bà Belen này bà gửi những cái giấy tờ như vậy đó, thì bà trong cái đội của bên Thôn Yên yêu cầu là cho xin một cái buổi họp in person để mình đưa hết những cái giấy tờ làm việc cho bà thắc biết là từ hồi nào giờ mình đang làm cái gì, để bà tiếp tục bà giúp mình complete cái compliance. Nhưng mà bà không có cho, bà không cho, bà cho cái đầu cái một cái meeting Zoom meeting đầu tiên á là bà đã mang luật sư vô rồi. Lần đầu tiên meeting với mình là bà mang luật sư vô. Và khi bà mang luật sư vô vậy đó là từ ông Ken tới ông Don cho tới chú Thomas cho tới kỹ sư KLC của mình đều có mặt. Thì khi mà vô có mặt á là bà phan xuống. Bà nói bây giờ đó, tôi walk through, từ khi bà mới lên tháng 6 đó là bà cho một cái buổi họp để bà walk through cái property của mình. Mà khi mà bà walk through cái property của mình, nó có health department, nó có everything. Thì ngay đây là con nói ví dụ health department. Là khi bà lên đó, thì cái tháng 10, tháng 8 mà mình làm Vu Lan á, thì có một cái người gọi vô cho con nói là con phải xin phép để mà làm cái Vu Lan ở Thôn Yên. Thì con cũng thấy lạ là tự vì bao nhiêu năm nay mình làm mình không có xin phép gì đâu. Không có xin phép gì cả. Thì con mới nói, ủa sao kỳ vậy? Tôi hồi nào giờ tôi vẫn làm, đâu có ai bắt tôi vô trong health department để xin phép. Nhưng mà nói không, tự vì tôi walk through cái property của cô. Cho nên
đưa thầy con cái tờ về health department.
Cho nên á, nó nói là con phải xin phép. Thì con comply với cái đó. Con xin phép đàng hoàng, con có cái permit để tổ chức Vu Lan cái tháng 8, tháng 10, tháng 9, tháng 10 gì năm ngoái đó, là con có permit của health department để tổ chức.
Giờ đưa ra.
Con có cái đó, nhưng mà để con coi trong này con có mang theo show cái này, tại vì con không có biết là mấy quý vị đưa cho con.
Cô thân anh này, bên đây họ nói là họ không muốn nói chuyện với cô chị. Thì người đó là ai? Và
cái chị, bà Lê Lan, thưa thầy, cái bà Lê Lan là từ vì sao bà không muốn nói chuyện với con? Vì là con đã nói như cô Thu Nga với con là cái đội của con á muốn gặp in person mà bà không có cho gặp. Cho nên á là tụi con không giải quyết được. Cho nên á bà nói như vậy xong rồi bà force là trước Tết phải gặp. Thì con mới nói, con mới gọi cho đội, con nói gặp. Thì cái chú Thomas á, chú lại đi xa. Chú viết cái trong tất cả những cái này con nói đều có trên email hết. Đều có trên email, có chứng cớ hết. Và tháng 6 bả lên thì tháng 8, giữa tháng 8 là con expire cái abatement permit. Cho nên khi mà bả lên là lập tức cái đội của con á viết vô nói please give us the extension. Vì tháng 8 chúng tôi đã hết rồi, mà cái này phải lỗi chúng tôi. Cái complaint nó nói là khi nào mà chung mà you mà liên lạc với county mà không được, đó là lỗi của county thì county sẽ cho extension. Cho nên con cứ nhắc chú xong mới xoài, chú xong mới rơi, chú phải gọi vô và phải nốt vô để mình có cái lý do khi mình đi vô mình nói là mình không có lỗi. Thì chú Thomas đã text email vô bà không cho gặp.
Cảm ơn cô. Thì tôi nói đó, clarify là cái point nào một point thôi, chứ đừng nói thêm nhiều nữa nè. Tức là cái quan trọng là giữa cái ba đó thôi, vì nhau là rõ ràng ấy, tức là mình sẽ có vấn đề. Bây giờ mời thầy Minh Trơn, mời thầy Quản Trị có đi theo, có ý kiến gì cứ nói lên cho mình để nghe thêm.
Được micro cho thầy Minh Trơn. Thầy tạm biệt thêm cái nhận xét của thầy đó, quan những bài học như vậy thì mình thấy cao khi họ có thay đổi như thế nào với mình.
Trên thì cao ti thì thầy anh Nhuận Quang đã nói rõ rồi, thì họ vẫn làm việc với mình, họ sẽ giúp mình, tức là những cái violation hiện tại mình có mình sửa xong thì cũng giống như Quảng Tâm đã trình ra, sửa xong thì họ sẽ điêu mình cái giá như thế nào. Thì từ đầu á, Minh Trơn á, hồi phút trước á, là khi xảy chuyện vàng mà kỹ sư hay những cái đó là của Minh Trơn, Minh Trơn mướn họ về làm. Nhưng mà có một cái vấn đề là nói là Minh Trơn làm lấy tên để lấy cái chùa, thì Minh Trơn bị trục xuất ra khỏi. Thì đăng lý Minh Trơn đã meeting với họ là cái những cái violay đó, bên kỹ sư họ vẽ wedding planning á, Minh Trơn là người sửa, thì sự tốn kém nó không có, tốn kém nó không có. Thì tất cả những violay đó Minh Trơn sửa được hết, nhưng mà bị trục xuất thì phải chịu thôi. Còn vấn đề sau này á, thì nếu mà có lại cái board director sửa để chấp thuận sửa, Minh Trơn sẽ qua giúp sửa lại hết tất cả những violay. Nhưng tất cả những cái đó không có tên nào Minh Trơn đứng vô trong cái director cái gì hết. Minh Trơn chỉ nhận trách nhiệm để sửa thôi. Còn giấy tờ tên tuổi Minh Trơn không có. Vậy thôi, còn thầy quản trí.
A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa thầy tự lực, quý thầy, quý cô và đại chúng. Thì mình biết là tu viện Kim Sơn với Thôn Nghiêm là một, nhưng mà đó là trên phương diện tu học thôi. Còn trên phương diện pháp lý á, thì tu viện Thôn Nghiêm chỉ là một cái residential, chứ không có được cái use permit như là tu viện Kim Sơn. Nên mình phải hiểu, cho nên có nghĩa là những gì Kim Sơn làm được á, không có nghĩa là Thôn Nghiêm cũng làm được y chang như vậy. Đó, thành ra đó, vấn đề thời gian qua giống như những cái gì mà bên đó vi phạm thì cũng giống như là mấy cái nhà dưới phố vậy đó, thêm phòng, là xây thêm cái gì mà con xin cái permit của County đó, thì County họ tới họ phạt. Thì đến bây giờ thì chồng chất mười mấy cái phạt như vậy. Thì bây giờ mình chỉ tập trung vô cái chuyện là sửa lại mấy cái vi phạm thôi. Và sau đó đó, trong thời gian đó mình xin tiến tới cái chuyện làm những gì mình muốn làm và tiến tới chuyện xin use permit, thì họ nói vẫn còn có thể được. Hay là thí dụ muốn tổ chức Phật Đản Vu Lan gì đó thì xin cái use permit cho cái dịp lễ đó thôi, thì xin trước một tháng thì cũng có thể được. Chứ hiện tại bây giờ tình trạng của Thôn Nghiêm nó chỉ là một cái residential, thì mình phải tập trung vào cái chuyện đó để mình chỉnh lại những cái gì mình đã vi phạm.
Xin cảm ơn thầy Minh Trơn và thầy Quảng Trí. Và kính bạch là sư phụ và đại chúng, bây giờ đã là 12:15 rồi, chắc là mình phải còn gan lại á, mình phải có ăn cơm được. Thì xin phép cho tôi được đúc kể sơ sơ như vậy á. Như vậy là mình thấy rõ đó, là trong cái việc này đó là cái trở ngại nó nhiều năm rồi. Thành thử nếu mà quý vị nói là lỗi của cô Thanh Diệu Mai thì cũng tội cho cô thấy đó, đấy đó. Tại vì cái này mình đã lâu quá rồi đấy đó. Cho nên nói chung lại là cái đóng góp này đó, rõ ràng đó là cô cũng cố gắng thôi. Nhưng mà tôi thấy cô cũng can đảm đấy. Chứ còn tôi là tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi đó. Làm sao mà hết 90.000 này xong rồi tới 120.000 kia cứ tiếp tục mà nếu chỉ đi gây quỹ để mà sửa mấy cái đó thì trời đất ơi đó, đến bây giờ này đó Thôn Nghiêm vẫn như thầy còn đi nói đó, vẫn là một cái chứ còn về phép này đó, thành thử là chứng tỏ rằng là mình bỏ ra cũng rất là nhiều, nhưng mà cái kết quả này đó là rõ ràng là chưa đạt được đó. Thì cái khó khăn nó vẫn còn đó đó, thì bây giờ đây nè, bây giờ nhìn lại như vậy đó, theo tôi thấy đó là bên cô Thanh Diệu Mai đó là cô người tin tưởng hai điều. Thì thứ nhất đó, là cái bà gì gì đó, cái bà đó là bà làm quá sức rồi đó, là bà làm hơi mạnh tay đấy đó. Đó, thứ hai nữa đó là cô cứ nghĩ rằng là mấy cái người dân cư đó họ có thể can thiệp cho cô. Vậy là cô cũng nói như vậy đó, là không có phải bị phạt nhiều nữa mà còn lại tiền giấy tờ thôi. Thì thực sự ra cô cũng có cái lạc quan đó, nhưng mà cái đó nó thực sự ra là mình không thể có một cái cơ bản nào hết á. Tại vì bây giờ đấy đó, là sửa lại những cái này nè, xong rồi từ từ cô thấy lúc đó mình cho mình cái du permit này là cả là một đoạn đường dài đó. Còn bên phía này đó, bên phía này thì nóng ruột quá, bên phía Kim Sơn thì nóng ruột quá, thành từ lên gặp ngay mấy người kia thế đó, thì là họ cho như vậy đó. Thì bạch sư phụ bây giờ rõ hơn, bạch sư phụ là bên nào cũng muốn làm trong luật hết cả. Nhưng mà bạch sư phụ cái khó khăn thì nó vẫn còn nhiều nữa. Thì bây giờ việc trước mặt đó là con xin thỉnh ý sư phụ đó, là sư phụ nhận coi thử ai làm việc được cái gì đó trong vòng. Nói chung lại bây giờ mình tìm một thời gian, ví dụ như này, ví dụ trong vòng một tháng nữa đấy đó, coi thử đến cô Thanh Diệu Mai đó có làm được cái gì cho nhẹ làm cái khó khăn của mình. Một tháng nữa bên Nguồn Quang nói như vậy đó, có thể nhẹ được cái gì. Thì sư phụ cứ cho thử đó, làm một ra một cơ hội như vậy, rồi sau một tháng này đó thì mình sẽ nhìn trở lại đấy đó. Dạ. Còn bây giờ đấy là mình, nếu mà nói là bên này cũng giải quyết đó, là như Nhung Quang nói là họ không muốn nói chuyện với cô Diệu Mai
dạ
nữa.
Thưa con xin được.
Mình một cô bỏ cô ra thì đâu có phải là cách của mình đâu. Cho nên chỉ thì khó của mình như vậy đó. Thành ra theo cái ý con là trình sư phụ cái đại cái sự việc như vậy đó. Mà sư phụ cho cái quyết định đó là trong vòng một tháng nữa ai làm việc gì, làm việc gì, làm việc như thế nào đó, để coi cái sự việc nó như thế nào, rồi sau đó mình sẽ tính tiếp.
Dạ, dạ, con xin, con dạ. Xin được ý kiến là như thế này. Cái complaint của mình á không có trễ và không có bị phạt 1.800.000. Mình đang ở trong cái complaint và vì mình muốn resubmit mà họ không cho mình resubmit. Là cái lỗi của họ là đang transition. Con không có tin cái gì cả. Con làm việc rất rõ vì đâu phải một mình con đâu. Thành ra mình cái phạt của mình hiện tại bây giờ mà lúc mà Kim Sơn chưa mới đi vô đó, là mình vẫn có cái legal right của mình, là mình chỉ có phạt mấy chục ngàn thôi cho cái cặp ấy thôi, vì mình ký cái đó. Và mình không có bị trễ một cái permit nào cả. Vì sao? Vì mình có ba cái permit thưa thầy. Một cái permit là abatement là cái mình đang làm. Một cái permit thứ nhì là legalization, mình chưa lấy ra, nó nằm ở trong cái portal đó. Rồi một cái use permit là họ đồng ý cho mình mở dùng làm use permit để trở thành tu viện. Thì thưa thầy á, nó có ba cái permit ở trong portal, nó cái không thể nào chối cãi được vì nó trên giấy tờ. Ở trong cái portal của Cao Ti có ba cái permit đó, và kỹ sư của con là KLC đã vẽ bản vẽ hết rồi. Thì á, bà này bà lên bà không hiểu, cho nên khi mà ngồi họp ở trong Zoom á, bà nói là you lấy hết mấy cái permit rồi. Thì KLC á, nó mới nói là chúng tôi không có lấy, chúng tôi đang làm cái first permit, chúng tôi chưa có lấy, mới tháng giữa tháng 8, cho nên chúng tôi đang xin extension. Rồi còn cái permit á, còn cái hai cái permit kia đó là nó chưa có lấy, nó nằm ở trong cái portal đó. Khi làm xong cái first permit á, mình mới đi vô Cao Ti trả tiền lấy cái permit thứ nhì ra để làm cái legalization. Mà khi mà làm cái legalization đó, mình có bản vẽ hết cho 8 cái structure rồi.
Cho nên
á, là có trong portal hết, có trong Cao Ti hết. Thành ra đó, coi những cái permit đó con chưa có lấy ra, thành ra con có. Con chỉ có permit của các abatement thôi, là mình bắt đầu làm thôi. Còn cái hai cái permit kia mình chưa lấy ra, làm sao mình có để coi. Nhưng mà kỹ sư của mình bây giờ nếu muốn thì phải họp luôn hết kỹ sư. Kỹ sư KLC, ông Don, ông Ken, vì những người đó là những người làm việc chung với con và họ biết what's going on. Và ngay cả chú Thomas cũng biết what's going on nữa.
Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà cái khó khăn của mình là ngay cái bài kia rồi kìa. À, rồi.
Dạ không, tự vì mình đang
lo. Không phải, tại vì mình nhân viên của họ đã thù lý những vấn đề. Cái thực thể của mình đấy là cái transition. Tức là những cái toán trước này đó, họ đã thông cảm cho mình, họ đã làm được. Nhưng mà bây giờ cái bà này đến đây đó, mà nếu bà nói như vậy, tức là cái khó khăn ngay cái bà đó, cô thấy không? Thế nói chung lại là không có gì, không có gì chẳng như mình nói là sau một thời gian mà mình lại được như vậy đâu.
Cái agreement mà 20-20 cổ ký đó, người ta cho cổ có 1 năm thôi để sửa. Mà bây giờ là 2024 rồi, cho nên bây giờ tháng này nó muốn mình xuống để mình ký một cái agreement khác, nó cho mình thêm 1 năm nữa. Tại cái agreement cũ nó cho có 1 năm thôi.
Rồi, nói chung lại đó là tất cả cái giấy tờ đó hay là sự việc nó không có đơn giản tài như vì do như mình nói đó. Phải chứ, nếu bên đây á, bên đây mà không có cái khoảng mà transition đó đó thì là mình dễ dàng. Tại vì cái bà này nè, bà này bà vẫn có cái quyền hàng của bà thế đó.
Dạ, bà lên, khi mà mình đang làm việc với lại cái đội cũ
thì đúng rồi.
Thì cho nên á, bởi vì vậy cho nên cái đội của mình á, họ có đầy đủ giấy tờ hết để prove cho cái đó là mình đang làm.
Thì cô nói là mình có đầy đủ giấy tờ, nhưng mà cái quyền hàng của họ là nắm tay của họ, cái đó phải nắm tay của mình đúng. Cho Nhưng thưa thầy, cái khó khăn của mình người ta thấy đó, thành một khó ở chỗ đó đó.
Nhưng mà
là quá một cái giai đoạn thì nó, mình nó đã mới
nó chưa
rồi.
Có final decision à.
Cho nên thì mình có thể nói là mình có thể được hay không được đâu hết đó. Cho nên bây giờ nhìn lại như vậy đó, thì bây giờ phải tìm cách nào hết đó để cho nó nhẹ vấn đề lại hết đó, để cho mình thấy được cái đạt đấy. Thế còn nếu mà mình nói như vậy thì là không có thể nào quá được cái quyết định của họ đâu hết đó. Mặc dù là đây mình giấy tờ là cái thứ này bây giờ chính thầy quyết định cho là thầy cho việc là trong vòng một tháng như thế nào hết đó.
Còn hai tuần à? Hai tuần à?
Còn hai tuần thôi. Còn hai tuần á là cho hai bên có cách nào để mà
con xin
làm cho nó nhẹ lại.
Con xin được ý kiến. Dạ thưa thầy, khi mà con học lần đầu tiên, bả mang luật sư vô, bả bắt con phải ký vô một cái new compliant để mà bả nói rõ ràng trong cái email đó. Bả nói bả force, tức là kỹ sư của mình mọi người nói bả không nghe, bả nói no, yes or no, ký vô new compliant. Thì kỹ sư của mình dĩ nhiên là không đồng ý, vì họ đang có cái compliant mà đang làm không bị trễ, không bị gì cả, mà không bị họ không bị phạt, chỉ có làm xong là 34,000 thôi. Tiền giấy tờ thôi. Thì dĩ nhiên kỹ sư và project manager của mình đều không chịu bằng lòng, vì mình không có làm lỗi đâu mà mình phải đi vô một cái compliant mới. Mà bà nói rõ ràng trong email vô compliant mới để tôi phạt, trả tiền cho cao ty và trả tiền cho luật sư của tôi. Thì ai mà khùng mà đi vô. Thế ra luật cho nên bên đội của mình mới nói là không, mình không thể nào nói với cái bà này rồi. Bà này bà đã có cái purpose của riêng bà trước khi mà bà lên cái position này, bà muốn bà xuống thôi. Thành ra bây giờ đó mình phải nói chuyện trên là boss. Thế là những cái người project manager và những cái người mà làm việc với con, họ cho mình email, một cái email request bà Luna, tức là bà boss của cái bà này, để mà vô nói chuyện. Vì cái lý do là khi mà biết vô đó, thưa thầy, rồi nói là cái bà này bà không có lắng nghe, bà không chịu lắng nghe mình, và bà bắt buộc mình, bà force mình đi vô một cái complaint, trong khi đó mình chưa nhìn thấy cái complaint, cái lỗi gì của mình hết.
Quý vị thấy chuyện thế gian thường tình lắm, cho nên thầy không muốn nghe, thầy không muốn tham gia những gì đó. Cái đúng cái sai mình phải lắng nghe một cách khách quan, rồi để góp ý lại mà làm việc chung. Cô Thanh Diệu Mai thì cứ nói cái đúng của mình, rồi bên này vì cái lo lắng đưa luật sư vô, rồi lên có những buổi họp, cho nên bây giờ cái cao tê á, họ thấy trong nội bộ của mình á không có đoàn kết và không có cái lập trường chung để làm việc, và đây chính là cái yếu của mình. Mình không có hòa hợp, không có lắng nghe. Rồi một bên thôn Yên thì có cái nhóm làm việc hợp lý, hợp pháp, như quan điểm. Còn bên này thì lo lắng nhờ luật sư. Mà ở Mỹ ấy, cái luật sư đúng hay sai chưa cần thiết nghe. Nhưng mà luật sư nói ta nghe 95%. Còn mình còn nói đúng nữa đó thì chưa chắc còn nghe 20%. Cho nên cao ty lúc nào không có cái nguyên tắc của họ. Thứ hai là họ luôn luôn bảo hộ bên vực cho người của họ lẫn nhau. Bên ngoài thấy đại diện để nói chuyện mình vậy đó. Cho bên trong ấy, họ có cái cách thức để họ giải quyết những vấn đề khó. Không phải chùa viện đâu. Nhiều công ty, nhiều business rất lớn. Và họ có cái nguyên tắc mà gọi là âm thầm của họ. Họ muốn cho hay không là họ có đủ quyền để họ quyết định. Cho nên mình đi vào cao ty á, như thầy đã từng nghe ông khen nói đó, ông nói mình phải dùng cái lời lẽ ôn hòa, mềm dẻo để chuyện trò. Và trước hết á, là mình phải hòa hợp ở trong nội bộ. Đừng cho thấy rõ hai nhóm bất đồng ý kiến với nhau. Và khi làm việc cao ty, mình phải nhẹ nhàng, đừng bao giờ lấy cái lý ra. Lấy lý ra luật sư với nhau họ lắng nghe. Còn mình có đúng gì nữa, có đại diện gì nữa, họ nghe 20-25% là tối đa. Nhớ điều này, mà Kim Sơn đã trải qua 7-8 năm gì khác là như vậy. Ngày nào cô Quảng Tâm cũng lên cao tay ngồi để chờ đợi lắng nghe. Và trước cô Quảng Tâm á, là có một cô khác là cô Diệu Liên, rất là kiên trì, không có lý luận, không có lý thuyết. Ngay các kiến trúc sư hay kỹ sư thì chuyển về họ không được, chỉ có cái người kinh nghiệm như Bác Thiều mới nói chuyện với họ được, là vì nói mềm dẻo, nói kinh nghiệm và nói đúng với luật lệ. Cho nên cái việc cô Dù Má trình bày không ai nói sai hết. Và cái việc huynh đệ ở đây lo lắng sợ bị phạt và liên hệ với cái tên Thôn Điên và Kim Sơn là một, cho nên cũng đem cái tâm lo lắng mà lên cao ti nhờ luật sư. Như vậy cái đúng cái sai cũng có chỗ này. Mà nếu nói sai á, là do ngay ban đầu thầy không có nhân sự và thầy cũng có muốn đi vào những cái việc tổ chức luật lệ cho để giấy tờ vân vân. Cái sai đó nếu có thì thầy xin nhận hết và sám hối đại chúng. Bây giờ cái vấn đề là không có nói đúng sai ở đây nữa, mà thầy tự lực lấy ý kiến của huynh đệ làm thế nào để quý vị ở bên Kim Sơn và cô Dù Mai cũng như các thân hữu kỹ sư ở bên Thôn Điền có một cái buổi ngồi lại với nhau, và ai là người đại diện. Cái chuyện họ nói, họ không nói chuyện với cô Thanh Dù Mai là chuyện có thật, không phải là không có. Mà bây giờ cô Dù Mai thì nói chuyện trực tiếp với cao ti sẽ nói với ai? Những cái buổi họp, những cái buổi nói chuyện họ không cho gặp để làm sao nói chuyện được. Cho nên phải hòa hợp lại, lấy nhân sự, chẳng hạn như sự đóng góp của chú Nhân Quang, sự đóng góp của các đệ tử có mặt hôm nay, như là Kim Anh, như là chị Thu Nga, hay là đại diện, làm việc chung trong cái tinh thần lắng nghe và hòa hợp. Cho nên xin thầy tự lực lấy danh nghĩa chủ tòa và biểu quyết cái ý kiến làm thế nào để hai bên hòa hợp và lấy nhân sự của một rút mà nói chuyện một cách thống nhất, chứ không có cái nhóm của Kim Sơn, nhóm của Thôn Yên như cao ti họ đang hiểu lầm mình chống đối và bất đồng lẫn nhau được. Đây là cái dở của mình, cái dở nhất của mình. Là cái người tu mà thầy thấy được cái dở thì các vị cũng đừng có bảo vệ cái đúng cái khuyết của mình. Xin thầy trợ lực cho 5-10 phút để lấy ý kiến chung và đi đến cái kết quả để trực tiếp liên hệ với cao ti và giải quyết những vấn đề khuyết mà chúng ta đang mắc phải.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Thưa quý vị, bây giờ căn bản như vậy là mình biết rồi hết á, bên nào cũng có lập trường cả, nhưng bây giờ làm sao mà mình phải phối hợp lại với nhau. Thành thử nếu có thể được xin thưa như thế này này, là tôi xin mời Nhung Quang và chị Kim Anh, hai phía bên Kim Sơn có nam có nữ, xin mời chị Thu Nga và anh Don phía bên Thôn Yên có nữ có nam, tức là bên nào mình có người để lắng nghe nhau cả đấy. Thì nếu có thể được đó, là bốn người đó với tôi vậy đó. Thực ra quý vị phải thương xương, là xương lớn tuổi rồi. Thằng tự nếu có thể được đó, thì lần tới mình họp tại Thôn Yên. Chắc họ đóng cửa, nhưng mà họp thì đâu có gì phải đợi ngày đó. Thằng tự, hai tuần không gì đấy. Nếu họp là cần có thể một tuần nữa, đấy, một tuần nữa. Một tuần nữa đó, mình họp tại Thôn Yên đấy, chỉ có 5 người mình thôi. Đấy đó, rồi mình nói chuyện với nhau, rồi mình nhìn lại vấn đề đấy đó. Rồi mình tìm cách một đó, là mình hòa bên này thêm cho mình một thời gian nữa. Hay là nếu mà cần lắm đó, cần giải quyết lắm đó, thì lúc đó mình xin thỉnh ý kiến của Sương quyết định đó, đưa ra cho mình một cái tiểu ban, gọi là một tiểu ban đó đại diện cho tu viện của mình đấy đó, để mà trực tiếp nói chuyện với là những cái người liên hệ như vậy đó. Đó thì bạch thầy thấy không thể như vậy đó, là mình đi từng bước cái này đó. Dạ, thằng nữa là có thể nói tuần tới, để coi từ hai tuần tới đi đã này, không thứ tư đi đã. Như vậy thì nếu giả sử như ngày thứ hai tuần tới, đấy đó, là xin mời anh Hùng Quang, chị Kim Anh, chị Thu Nga và anh Đón ở tại Thố Viên thì quý vị có thi giờ khoan thì cho không? Nói chung là mình cứ đi từng bước như vậy đó, để rồi mình thấy rõ cái vấn đề hơn. Hay là quý vị chọn những bữa nào khác. Tại vì bên này nói là chỉ còn 2 tuần nữa thôi phải không?
Dạ.
Cuối tháng này thằng được trong vòng 1 tuần nữa hả? Là mình họp buộc kế tiếp như vậy. Rồi mình có cái kết quả như thế nào thì Nhuận Quang sẽ ghi lại hả? Xong rồi trình để sư ông hả? Thì lúc đó như mình nói đó, nếu mà mình nhẹ nhàng tìm cách mà họ hoặc thêm cho mình khoảng một vài tháng nữa hả? Thì mình thông thả hơn. Còn nếu cần quyết định đó, dĩ nhiên là có nhiều việc mình phải quyết định kịp thôi, cho mình sẽ kéo dài được nữa phải. Thì khi mà cần đó là mình chỉ bạch với sư ông thôi đó, thì sư ông sẽ chứng minh cho rồi đó. Thì mình sẽ có một cái tiểu ban là làm việc trực tiếp với Cao Ti. Tại vì cái đối tượng của mình bây giờ là Cao Ti này đó. Thì mình cũng hy vọng rằng đó, cái bà gì mới lên của cô Thanh Dù Bái là chắc bà đó chắc là mang một tu phải đại sở một là đưa qua sao cho ba một bộ
đấy. Để cái luật của Cao Ti đó là tụi nó đổi người hoài
à? Thì đúng rồi, thì đương nhiên họ làm việc với nhau mà nó thì có vậy. Thầy nói chung là con bạch chính thầy vậy, thầy của hoàng hiền như vậy thì thầy chính thầy đưa lên bạch. Nhưng mà gì họ lại đó, anh Hùng Quang, chị Kim Anh, chị Thu Nga và anh Đôn này đó, bốn người mình ngày thứ hai có thì giờ không? Dĩ nhiên là cũng họp lúc độ khoảng 10:30 về đó, tại vì tôi đi từ Hay Buộc lên đó, thì cái đường nó kẹt xe làm hơn một tiếng đồng hồ tôi mới tới được. Chị nói là có hoan hỷ không? Để trên sương. Hoan hỷ.
Bây giờ trước khi chấm dứt ra, Kim Anh có ý kiến gì không?
Ở đó xin tự không thành
viên sẽ học. Kim Anh, Kim Anh đâu? Có ít lời người đẹp, khéo nói, từng anh rất giỏi và thôn yên Kim Sơn như một phần trái tim của ba mẹ, của gia đình. Kim Anh, con có vài lời trước khi hồi hướng và đi dùng trưa. Đâu, đưa cái máy cho Kim Anh có vài lời đi. Cái máy đâu con? Nhà Minh Hiền. Cảm ơn Minh Hiền. Minh Hiền sẽ làm về nhà để ca ngợi những gì có khả năng lắng nghe câu chuyện Kim Sơn thôn Yên.
Không qua nút xanh đó nó mới nói được, nút đỏ là không được. Hô á thì có nút đỏ nút xanh. Xanh hả? Xanh thì được rồi.
Không nghe.
Khi mang ba mẹ là trên 95 tuổi cả rồi đó. Rất là dễ thương. Cái gia đình nương tựa Kim Sơn thôn Yên. Thầy Tử Đức ở lại giúp cơm nha.
Dạ dạ.
A Di Đà Phật, con là Kim Anh Phạm Chánh Nguyên Dũng, con kính bạch quý thầy, quý chư tăng ni và quý Phật tử. Theo sự hiểu biết của con, thì con không hiểu là cái compliance mà quý vị đang có phải là cái step để được correct, sửa những cái mistake mà mình đã có trong thôn Yên. Thì nếu mà họ nói, đây là theo con hiểu, nếu mà họ nói trong vòng 2 tuần thì con không biết là có nghĩa là trong vòng 2 tuần mình phải bắt đầu một cái bước nào đó. Tuy nhiên là mình phải show cái good faith của mình phải làm something, mình phải đào đất, hoặc là mình phải có cái contract, thuê công thợ, hoặc là mình phải dỡ cái mái. Những cái gì mà số 1, số 2, số 3 thì mình bắt đầu đi trong cái số 1. Số 1 mình thuê thợ, mình có contract, mình có deposit và mình có làm một cái gì đó để cho họ thấy rằng mình đang có cái intention and the good faith to do something, không có nghĩa là hai tuần mình phải ra tiền mình làm tất cả những cái điều đó.
Dạ, đúng
đó rồi. Là theo cái sự suy nghĩ của con. Nên khi mình có thể là gặp nhau như thầy Tự Lực nói, rồi mình có thể về city hoặc là như thế nào để xin họ bây giờ cho mình làm một cái bước đầu tiên với cái khả năng tài cảnh của mình, và sau đó mình phải follow để cho họ extend cái điều lệ của họ ra. Đó là theo con cái sự kinh nghiệm của con như vậy. A Di Đà Phật.
Dạ, những điều của chị nói thì đúng rồi đó, đúng rồi đó. Nhưng mà con cho biết thêm một cái điều là tất cả những wildlife đó thì đối với con thì nó không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Con sữa chỉ có thể là tự con sữa thì tốn kém chứ tiền dầu thôi. Thì con cho biết ý kiến là con có thể sửa cái đó. Đó là như vậy. Còn theo phần làm phải theo quy luật của chính phủ họ đưa ra những gì thì mình làm. Đối với con tất cả những cái buổi họp này nó không có gì là khó hết. Chỉ là mình theo lực của county, rồi county con sẽ làm theo của cái kỹ sư họ biểu mình làm sao vậy, con sẽ làm vậy. Cái tiền mà tốn kém của nếu mình mướn cho construction đó nó rất là nhiều. Đối với con nó không là vấn đề. Vấn đề là bây giờ sư phụ có thể đưa ra cái bộ mà giống như anh Quang nói là bây giờ mình đang khó khăn trên cái bo director phải không? Thì để mình submit vô cái county giống như chị vừa nói là để mình tiến hành để cho họ biết họ không có thoát ra cái tòa. Thì lúc đó mình làm việc được hết chứ không gì hết. Chỉ nói đúng là mình phát tâm từ từ để show up cho nó.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn cô Kim Anh. Như thầy Tự Lực mời gọi đó. Thứ hai tới hả?
Dạ, hai tới.
À, 10 giờ hả?
Dạ, 10 rưỡi.
10 rưỡi bắt đầu. Dạ, nhưng mà 10 giờ có mặt Thôn Yên. Và thứ hai, Thôn Yên cho quý thầy ăn cơm. Là nói, đừng nói ra những cái chuyện cũ kéo lưới kéo tới dài. Cô Dục Mai nói đúng, nhưng mà nói cái chuyện quá dài nghe là rất mệt. Chị có tóm yếu những cái điều cụ thể thôi, khi họp hay khi thưa thầy bất cứ chuyện gì vậy, tóm tắt những điều cụ thể, đừng nói chi tiết nó dài dòng nghe nó mệt. Thứ hai nữa, mình không tóm yếu được những cái tinh ba để mà giải quyết vấn đề. Xin thay mặt đại chúng cảm ơn Hòa Thượng Tự Lực, quý huynh đệ, quý thầy cô và các Phật tử đã có tâm thành đến đây và lắng nghe những gì Kim Sơn Thôn Yên trình bày. Và xin chấm dứt bất cứ cái ý kiến nào mà nói rằng Kim Sơn Thôn Yên bất đồng và chống trái nhau. Thực sự ra, ngay bên đầu, tôi nghĩ Thôn Yên là cái chỗ quý cô tu tập. Và tôi qua lại ăn cơm, làm vườn, trồng cây thôi. Chứ không nghĩ nó đẻ ra một cái tổ chức mới, rồi xây dựng, rồi phát triển. Bởi vì cái chuyện đó mà mình có Thanh Dù Mai và vài vấn đề làm sao làm nổi. Trong khi Kim Sơn 40 năm rồi, vẫn chưa đến đâu cả. Cho nên cái lỗi nếu có tôi xin nhận hết. Bởi vì cách điều khiển, cách hướng dẫn, cách nói rõ vấn đề tổ chức tôi không có kinh nghiệm nào. Do đó thầy Tự Lực lúc nào cũng có thể thay thế tôi được để lắng nghe vấn đề và giải quyết những vấn đề có khó khăn. Và từ nay về sau chắc chắn một tháng Thôn Yên Kim Sơn có một lần gặp gỡ để trình bày không những tài chính mà những khó khăn gì, giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ có thầy Tình Tư ngồi đây, quý vị thấy ấm cúng rồi, nói đủ thứ hết. Nhưng khi vắng mặt rồi đó, các vị mới thấy một cái khoảng trống rất là lớn. Không những Kim Sơn, không những Thôn Yên, mà liên hệ cộng đồng Phật giáo Bắc Cali và nhiều nơi. Bởi vì tôi ngó vậy đó, tôi đi đâu cũng đem cái từ bi tới, cái tình thương tới. Tôi ít lý sự lắm. Cho nên cái ảnh hưởng về cái tâm đại bi của tôi có ít nhiều đối với Phật tử xuất gia tại gia nhiều nơi. Vì vậy các vị có thương tôi, thương thầy Tự Lực và các vị tôn trường đó, mình rất bình thản để làm Phật sự và khó khăn nào mình cũng lắng nghe nhau được. Đừng bảo thủ cái ý riêng của mình, dù ý riêng của mình đúng nhưng mà phương diện khác nó không có đúng cái luật lệ, cho nên phải trầm tĩnh, phải tỉnh thức, phải chánh niệm không những 90% mà 95%. Xin cảm ơn đại chúng và mọi người buông thư hồi hướng, xin mời dùng cơm trưa. Trưa hôm nay cơm rất đặc biệt, ở lại hết ăn cơm với nhau.
Khá gì đã thật.
Mình mướn, mình coi, mình nói phần nào mới làm, phần nào mới làm.